Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bí mật chỉ lịch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bí mật chỉ lịch vị tổ sư khai sơn thọ từ và kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc, kính bạch chân chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ngày hôm nay có cái duyên lành nhân cái chuyến viễn du hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ trong vòng 10 tuần của chúng tôi, qua 19 tiểu bang và 96 chùa ở các cái tiểu bang. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy là cũng chưa hết đâu, nhưng mà mình thấy là người Việt của chúng ta cũng rải đều ở nước Mỹ đó. Kể mình tính cả 1000 năm sau là người Việt mình á là có thể là cũng khoảng một phần của nước Mỹ đó. Nên là mình cũng hãnh diện người Việt mình đi tới đâu thì ở đó có chùa, và có những cái chùa lớn to và có những chùa nhỏ như là Tịnh Xá Ngọc Mỹ mình ở đây, chùa nhỏ mà tên là đẹp, Ngọc là hòn ngọc quý báu, Mỹ là đẹp là ngọc đẹp, dịch nên chùa Ngọc Đẹp. Nhưng mà Ngọc Đẹp có cũng kỳ nên chùa Ngọc Mỹ cho chắc ăn. Nên đây ta có chùa Ngọc Mỹ, một trong những ngôi chánh điện nhỏ nhất trong tất cả các chùa, do đó mà có thể mà lập kỷ lục Guinness đó, thì chùa mình cũng là ngôi chánh điện nhỏ bậc nhất. Ta là bự nhất, còn mình ghi nét nhỏ nhất, nhưng mà không sao gì, tức là chúng ta cái không quan trọng ở bên Mỹ này, không có quan trọng về cái chùa lớn chùa nhỏ, mà quan trọng nhất là mình có tiền để làm chùa lớn hay không. Nên tiền bạc thì nó cũng không quan trọng, mà quan trọng mà là mình không biết mình có tiền không. Nói chung là vòng vòng nói vậy đó. Nhà chánh điện nhỏ lớn gì không quan trọng, mà quan trọng có tiền hay không. Mà tiền bạc thì không có gì quan trọng, mà quan trọng là trong túi không có tiền. Cứ vậy thôi, nói vòng vòng nó là vậy. Nói cho vui thôi, chứ thật ra cũng cái duyên, cái phước của mỗi người, cái gì cũng có hai mặt của nó. Ví dụ như hồi hôm qua ở tu viện Đức Mẹ Hiền ở Philadelphia thì cũng có người dầu cho to cỡ nào to lao cũng muốn chết, thấy không, hút bụi thì cũng muốn chết, cũng khung lưng. Nên to thì thấy nó cũng tốt, nhưng mà trả tiền điện thì thấy nó cũng muốn lết luôn, thấy không. Trời nắng thì máy lạnh, trời lạnh thì cái máy sưởi, còn nhỏ nhỏ mình với tiền điện nó ít, giờ ít lao tốn, mình thấy không. Như vậy thì được cái này nó mất cái kia trong cuộc sống mình, vậy được cái này mất cái kia. Chứ không phải bao giờ trong cuộc sống mà cái gì nó cũng có đầy đủ, chứ không bao giờ có đầy đủ. Chứ cuộc sống giàu sang phú quý đầy đủ vật chất quá thì tâm linh tâm có, tâm có tu đâu có gì, mấy người giàu quá người ta ít tu, trừ trường hợp người đó người ta hiểu ra cái gì đó, người ta giác ra chứ. Mình nói cái thông thường là người ta khá giả quá, người ta không có tu, người ta sung sướng quá nên ta không tu. Ta không cần cái nhu cầu cái gì nữa khác, ta thỏa mãn với cái hiện tại của họ, nên cái nhu cầu tâm linh của họ dường như là nó không có. Nhưng mà chỗ nào mà vật chất hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn rồi là cái tâm mình nó phải hai cái nha, không phải là hoàn cảnh thiếu thốn không á mà ta tu đâu, vừa hoàn cảnh thiếu thốn mà vừa cái tâm của người ta đó, tức là cái triết học của tâm linh á nó cao thì lúc đó người ta mới tu. Ví dụ như tại nước Ấn Độ là hoàn cảnh của xã hội rất là bức bách vào thời Đức Phật, và cái thời tiết của Ấn Độ á cái gì rất là khắc nghiệt, và cái đời sống tâm linh của người Ấn Độ trải qua bao nhiêu đời ta có cái nền minh triết của các tôn giáo, do đó đủ điều kiện để tu tập đó. Chứ không phải mình nghèo khổ là tu đâu, không phải quý vị nghèo khổ chưa chắc tu, không phải bao giờ nghèo khổ tâm linh cũng phát triển, nhưng mà giàu sang thì tâm linh lại không phát triển, nhưng mà nghèo khổ không bao giờ, nó không phải là ngược nhau. giàu sang thì thường là tâm linh ta không phát triển, còn nghèo khổ thì có là điều kiện để phát triển thôi, chứ không phải nghèo khổ tâm linh phải phát triển. Nếu mà nghèo khổ mà nơi đó có nền minh triết nữa đó thì nơi đó là chắc chắn toàn người tu không đó, nó lạ là lạ chỗ đó. Nên mình thấy á, là trong cuộc sống nó sẽ cho mình cái này, nó sẽ lấy mình cái kia. Như vậy thì để chi? Trong cuộc sống nó có lực bù trừ, bù trừ nó trở về với cái tánh gọi là tánh không của vạn pháp. Trong vũ trụ này vốn dĩ nó cân bằng hết á, nhân quả cũng công bằng, đời sống cũng công bằng, và tất cả những cái gì trong vũ trụ này chúng ta thấy cũng cân bằng hết, không có gì không cân bằng cả. Ví dụ có nam có nữ nha, có núi cao có đèo thấp, có cộng có trừ, có tốt thì có xấu, có giàu thì có nghèo, thấy không? Có sống dài có yếu mạng, thấy chưa? Như vậy thì có đẹp thì có xấu, vân vân, nó bù trừ hết hết gì đó gì. Mình có lấy của người ta thì người ta sẽ lấy lại, mình có làm khổ người ta sẽ làm lợi. Bắt đầu mình nói có này có nấy, hai mặt đối lập vấn đề nè. Như vậy thì nếu chúng ta còn nằm trong hai mặt của vấn đề, tức là còn nằm trong cái đối đãi đó đó gì, thì mình không khổ cái này cũng khổ với cái kia. Nó là như vậy. Dư á thì chúng ta khổ với cái quản lý, còn thiếu thì chúng ta khổ với cái nhu cầu. Và thấy không, đẹp quá thì khổ với cái thời gian mất công phải chăm sóc cái sắc đẹp, còn xấu quá thì sợ người ta chê cười, vân vân. Cái nào á trong cái dòng đối đãi á thì mình cũng phải bị lẫn quẩn ấy. Khi nào mình bước ra khỏi cái dòng đối đãi đó đó thì nơi đó mới chính là nơi thật sự giải thoát. Giải thoát tức là mình bước ra khỏi cái dòng đối đãi của lẫn quẩn, của tốt xấu, của thị phi, của sang hèn, của là còn, của mất, của danh dự, của phỉ báng, của khen chê, của khổ vui, của cao, của thấp, của sạch, của dơ, của đúng, của sai. Mình đang còn ở trong cái dòng đó. Cái gì cũng vậy, chứ mình nói này đúng nè, này sai nè, này cao, này thấp nè, này sạch, này dơ. Tức là mình còn trong cái dòng đối đãi của pháp. Nếu mình còn trong dòng đối đãi của pháp đó là mình đã còn lẫn quẩn trong cái dòng nghiệp, mình không có giải thoát ra được. Nơi cái chỗ nào giải thoát là cái chỗ đó không còn cái dòng đối đãi nữa, nên giải thoát là phải trở về với tánh không thật sự của vạn pháp, thì nơi đó mới là nơi giải thoát. Từ trong cái quan niệm, từ trong cảnh giới của tánh không là cảnh giới của niết bàn, cảnh giới của quan niệm là cảnh giới của trí tuệ. Nếu chúng ta ở đây mà trí tuệ nó thẩm thấu vô và thì cái nơi đó là nơi giải thoát. Trí tuệ thẩm thấu vô trong tâm của mình thì tâm mình thật sự giải thoát. Và sau khi bỏ thân này, chúng ta về lại với tánh không của vạn pháp, nơi đó mới thật sự là nơi niết bàn, nibbana đại định. Còn mà không ta còn đối đãi bằng còn đúng, còn sai, còn đẹp, còn xấu, còn thị, còn phi, thì chúng ta vẫn còn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, vẫn còn u bi khổ não, vẫn còn sầu thương, vẫn còn oán giận. Đúng thì không bao giờ đúng tuyệt đối, mà sai không bao giờ sai tuyệt đối, đẹp không bao giờ đẹp tuyệt đối, và xấu cũng không bao giờ xấu tuyệt đối, cũng tùy quan niệm của từng người thôi. Nếu chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu một cách cặn kẽ cội nguồn gì đó, tâm mình bước ra cái sự đối đãi, mình trở về cái tâm không. Tâm bước ra sự đối đãi, trở về tâm không, khi mà người ta được cái tâm không đó rồi đó, không phải là chấp không đâu. Tâm không với chấp không nó khác nhau. Chấp không có nghĩa là mình nói trên đời này không có gì chứ, trời ơi, nhà cửa vật chất tới rồi cuối cùng nó cũng tan thành mấy khối, với cái gì nó cũng không chứ, không tình không nghĩa, không anh không em, không nhà không thân, không cô không bác, không là của cải vật chất, cái đó người ta chấp không rồi đó, không có gì, chứ không phải là tánh không. Tánh không với chấp không nó khác nhau. Chấp có là gì? Mình nói là cái gì trên thế gian này nó cũng tồn tại. Vật chất là trên hết, nên chủ nghĩa vật biện chứng là chấp có. Cái gì không có chứ, cái gì phải chứng minh trên cái đó, cái gì anh phải đem ra anh chứng minh cho tôi bằng được. Như vậy là chấp có đó. Cái gì nó phải có, chứng minh này có màu, có sắc, có sờ mó, có đụng tới, thì cái đó nó mới tồn tại. Còn anh nói cái nơi nào không tôi không biết. Nhà em đem chứng cứ ra đây tôi đi. Anh em ra đi, có nè, ngày nào, giờ nào, cái gì, ai đi tới, nhìn thấy gì, đó, chứng minh gì đúng đó. Còn nếu mà không có gì tôi không chấp nhận. Như vậy ông này không chấp có. Còn người á mà người ta học bát nhã mà không tới đó, cái gì cũng không chứ. Và cái ly này rồi cuối cùng cũng trở về với các bụi. Dầu tình nghĩa tới cỡ nào đi nữa cũng chia tay, phải không? Dầu thương nhau cỡ nào nữa, một người một phương trời, vậy trên đời này không có gì chứ.
nó nghĩ nó là cặn kẽ, nó không chẳng có gì chứ. À, tiền cầm tay mai mốt để lại cho người khác cũng chẳng có gì, thân mình rồi cuối cùng cũng là đốt lên vô hữu cốt cũng chẳng có gì chứ. Cái đó gọi là chấp không, đâu có gì. Còn cái này là tánh không. À, tánh không khác với chấp không. À, không có gì. Tánh không có nghĩa là không chấp không mà cũng không chấp có. Cái trí tuệ nó xen vào khi nào có, khi nào không. À, và không như thế nào và có như thế nào. À, không có gì. Như vậy thì cái cảnh giới của tánh không là cảnh giới của Niết Bàn. Cái tâm của cảnh giới của tánh không của tâm là tâm có trí tuệ. À, do đó có gì? Nên đó mình phân biệt được cái này khi mà mình thẩm thấu vào trong cuộc đời á. Nếu một người nào mà tu tập ta thẩm thấu được cái này lần quá vậy, ta nhẹ nhàng lắm, ta tùy duyên lắm, ta bất biến lắm, ta biết à, đây là có khi nào nó có, không khi nào nó không. Bản chất và hiện tượng, bản chất của nó là không nhưng hiện tượng của nó là có. À, không có gì. Như vậy thì không có, à, có không ra rồi là à, chấp không tánh không. À, không và có, không rồi á là à, chấp không và tánh không. Mình hiểu được bốn cái chữ này thôi, đơn cái gì là mình đi giữa cuộc đời này tự tại liền, nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời này. Giàu cầm đóng tiền nữa không có gì, vẫn không khủng hoảng với đóng tiền. Và không có đồng bạc nào không có gì, vẫn không sầu thương quán giận với cái thiếu thốn. À, dẫu cho ông chồng mình cũng nhậu nhẹt say xưa cũng không có sầu thương quán giận. Dẫu cho ông chồng mình mà ông có đi ăn chả ăn nem đâu cũng ok, không sao cả. Đó, có gì? Cái quan trọng ở trong cuộc đời này ha, là mình hiểu bốn cái chữ đó. Hiểu không phải là người ta nói cho mình hiểu, nhưng mà mình tu để mình hiểu. Người ta nói cho mình hiểu thì gọi là giải ngộ, còn mình tu mình hiểu gọi là giác ngộ. Hai này khác nhau nha. Bây giờ ví dụ nha, khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi diệt khổ, và con đường diệt khổ đó là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo mà Đức Phật dạy, đúng không? Như vậy Đức Phật dạy những điều đó mà ta hiểu điều đó rồi, bây giờ ta tính ta đắc đạo là không phải. Cái đó là giải ngộ, có nghĩa là người ta nói cho mình hiểu thôi, chứ mình chưa thực chứng. À, chưa thực chứng. À, như vậy thì khi nào mình thực chứng thì mới nói giác ngộ mới là của mình, giải ngộ là của người ta. Có nghĩa là mình xem sách, xem kinh, xem gì đó mà mình hiểu được. À, cái gì thì mình chỉ là mới có giải ngộ thôi. Giải ngộ nghĩa là người ta giải cho mình hiểu, cho mình biết, cho mình thấy trước cái bản đồ thôi, chứ mình chưa có đi. Đã chỉ ra cho mình trước cái bản đồ thôi, chứ mình chưa có đi. Đi có nghĩa là mình nhìn thấy thực sự như vậy, thấy cái này có nè, à, thấy cái này không nè, thấy cái này á là chấp không nè, à, cái này là chấp có nè, à, còn cái này là tánh không nè. Mình thấy chưa? Do đó là có hay không, hay chấp có hay chấp không, hay là tánh không. Ai mà phân biệt được tất cả cái này ta đi vô cuộc đời này nó không có gì, một cách rất là thanh thản, rất là tự tại. Nhưng mà ông ta đọc kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đó cũng là chữ không nữa đó mà Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã. Bát Nhã tức là kinh Bát Nhã mà được Đức Phật nói bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, là Bát Nhã, nên là Bát Nhã. Như vậy thì ở trong cuộc đời này mà mình tu tập á, thì có nhiều vấn đề lắm. Cái thứ nhất á, là chúng ta hiểu đạo. Cái thứ hai nữa là chúng ta học đạo. Thứ ba nữa là chúng ta thực hành pháp. Thứ tư nữa là sự đắc đạo. Cái chu trình như vậy đó có gì. Như vậy cái hiểu đạo là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là mình hiểu đạo, tức là mình hiểu con đường đi. Có con đường rồi thì chúng ta đi mới được. Nên hôm nay vào buổi chiều ở tịnh xá Ngọc Mỹ, quý vị có phân biệt tịnh xá chùa đó không? Tịnh xá Ngọc Mỹ, nhà chùa tịnh xá Đại Tùng Lâm, Am Cốc, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất, rồi tu viện dân dân, phân biệt được không? Không hả? Không thôi, nói vậy câu cho mình hiểu luôn. Cái vào thời của Đức Phật á thì không có tịnh xá ông chùa ông chiền hết á, nhưng mà sau đó thì một số cái vị đại gia đó mới thấy Chư Tăng không có chỗ sinh hoạt và không có chỗ để mà tập trung nhập hạ, mưa nắng giải dầu, nên mới cúng dường. Cúng dường những cái nơi mà cho Chư Tăng nghỉ lại nhà đó để mà tu tập, nhất là cúng dường cho Phật. Đức Phật lớn tuổi rồi thì nơi đó được gọi là tinh xá. À, cái chữ tinh xá, à, tinh đó là tinh chuyên, à, chuyên đó. Xá là cái nơi ở. À, như vậy thì cái nơi để mà ở mà tu tập thôi, đó là cái nơi tinh xá. À, và sau này đi qua tiếng Việt á, người ta đọc chạy trở thành tịnh xá. À, tiếng Việt mình á đọc chạy, chạy từ ngữ đi, à, trở thành là tịnh xá. Như vậy thì đời Phật vậy là hết rồi, chỉ có tịnh xá thôi. Nhưng mà khi sau khi Đức Phật nhà nước bàn thì bắt đầu Phật giáo mới lan truyền các nước, và Phật giáo đi theo cái dòng thời gian phát triển lần lượt, nhất là đi qua đất nước Trung Hoa. Đi qua đất nước Trung Hoa thì vào thời năm Vĩnh Vĩnh Bình, năm Vĩnh Bình thứ ba thì có ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đi qua bên Trung Hoa để truyền đạo. Thì ông vua Trung Hoa lúc đó nó rất là mộ đạo, nên ông cất cho quý thầy cái nơi ở, không quý vị, cất cho nó lại nơi nơi gọi là nơi Tổng Lâm, là nơi cái chư chư tăng ở, nơi mà chư tăng ở để mà sinh hoạt đó. Cảnh đó được gọi là cảnh Già Lam. Sau này thì cái cảnh Già Lam đó được gọi là chùa, và dịch qua được gọi là cái chữ chùa. Như là chùa là nơi nào? Chùa là nơi chư tăng ở, nơi thờ Phật, nơi quý vị đến tu hành và nơi truyền bá văn hóa của Phật giáo, sinh hoạt Phật giáo, thì nơi đó được gọi là nơi nơi chùa. Nhưng mà khi mà Phật giáo lớn mạnh lan rộng ra nữa đó, mới phân tầng ra tất cả các cái tông phái khác nhau, thì có những người người ta cách nhỏ nhỏ ta tu tập, nhỏ nhỏ tu tập ở mình thôi, không có cánh cửa sao, thì ta gọi đó là cái cốc. Ta gọi là cái cốc. Rồi lớn lớn chút nữa thì ta gọi là cái thất. Rồi mà lớn lớn chút nữa thì ta gọi là tịnh thất. Lớn chút nữa ta gọi là tịnh thất. Rồi cái tịnh thất đó mà có Phật tử đi đến tu để niệm Phật thì người ta được gọi đó là niệm Phật đường. Nên niệm Phật đường. Và cái chùa nơi đó có giảng dạy cho chư tăng, mà có chư tăng sống đó từ 20 vị trở lên thì được gọi là tu viện. Rồi là được gọi là tu viện. Rồi một cái nơi chùa mà là chùa của tông phái của nhà thiền, mà nơi đó có dạy tu và dạy các khóa thiền cho chư tăng và Phật tử thì gọi là thiền viện. Rồi năm 1945 thì Tổ sư Minh Đăng Quang ngài mới thấy tại Việt Nam chúng ta có hai cái chi nhánh của Phật giáo. Cái thứ nhất là Nam Truyền thì gọi là Theravada, Bắc Truyền gọi là Mahayana. Mỗi cái Nam Truyền và Bắc Truyền có cái thế mạnh của Nam Truyền và Bắc Truyền. Do đó mà Tổ muốn dung hòa giữa Nam Truyền và Bắc Truyền. Do đó mà Tổ lập ra cái hệ phái gọi là hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam thì tất cả các chùa của đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam thường được gọi là tịnh xá. Mình tịnh xá Ngọc Mỹ, đây là chùa của Khất Sĩ nè. Gọi là tịnh xá Ngọc Mỹ là chùa của Khất Sĩ. Nên ở đâu tịnh xá thì mình biết đó là chùa của Khất Sĩ. Như vậy thì giữa Nam Truyền Theravada và Bắc Truyền Mahayana khác nhau ở chỗ nào? Nam Truyền Theravada quý vị thì là Phật giáo nguyên thủy, Bắc Truyền là Phật giáo phát triển. Do đâu mà có Nam Truyền, do đâu có Bắc Truyền? Nghĩa là trong quá trình phân phái của nhà Phật, phân phái nhà Phật thì nhiều nguyên nhân lắm đó quý vị, nhưng mà trong đó có nguyên nhân là về giới lực của nhà Phật. Như vậy thì vào khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì vị tỳ kheo tu tập là 250 giới theo mà luật của nhà Phật, tức là tứ phần á. Còn nữ á, thì 348 giới. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới bảo với ngài A Nan là: này A Nan, khi Như Lai nhập Niết Bàn thì trong tương lai á, xã hội phát triển thì có những giới luật mà quy định không phù hợp với xã hội mới, thì tăng đoàn có quyền họp với nhau mà bỏ những cái giới nào đó không cần thiết, không phù hợp với cái thời đại mới để cho chư tăng tu tập. Thì ngài A Nan lúc đó rất là thương Phật nên ngài khóc thôi chứ không nói gì khác. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan mới bạch với ngài Ca Diếp, tại vì ngài Ca Diếp là được Đức Phật truyền y bát, tức là nối dòng Phật giáo truyền hậu với mai sau. Do đó ngài A Nan mới trình với ngài Ca Diếp là Đức Phật đã từng nói là trong giới luật của nhà Phật thì tăng đoàn có quyền bỏ những cái giới nào không phù hợp ở trong tương lai. Thì ngài Ca Diếp á mới nói là Đức Phật cho phép bỏ thứ tự của giới nào? Giới số 1, giới số 2, số 3, số 4, số 5 cho đến 200 năm giới của tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, 10 giới của Sa-di ni và 268 giới của Thích Sô-ma-na. Và giới của Bồ Tát á, thì có 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Vì Đức Phật, nhất là giới tỳ kheo, tỳ kheo ni là giới căn bản. Như vậy thì được quyền bỏ giới số mấy, giới số mấy, giới số 7 được bỏ. Giới số mấy, mấy không được bỏ. Ngạn năng lúc đó không có hỏi. Đức Phật nói gì chứ không có hỏi. Dạ, thì Ngài Ca Diếp nói nếu không hỏi thì sao biết giới nào bỏ, bỏ ngay chân cái giới mà Đức Phật không cho bỏ thì sao? Và như vậy thì hãy giữ hết, không bỏ giới nào hết. Như vậy thì thôi sao quý vị? Nhưng mà không thôi. Khi mà xã hội phát triển không có gì thì gặp bất cập, đúng như lời Đức Phật dự đoán gặp bất cập gì. Chư Tăng đi khất thực. Trong giới của nhà Phật thì không cho chư Tăng giữ đồ ăn qua đêm. Ngày nào ăn xong ngày nấy. Không cho giữ y quá 7 ngày, mặc bộ y một mà không có bộ thứ hai, nửa tháng tắm lần. Và không được giữ tiền, dần dần thì một loạt các cái giới đó, và không được ở một chỗ, phải ngủ dưới gốc cây mà gốc cây không quá 2 đêm. Dần dần ở nhà thì cái nhà đó không có cửa sau. Ở cái cốc á thì cốc phải không có cửa sau. Và cốc không rộng quá là 3 mét vuông. Vân vân như vậy thì lột loạt giới của nhà Phật. Khi mà xã hội phát triển không có gì chư tăng đông á, bắt đầu người ta phải cất chùa. Cất chùa phải lao động, lao động phải ăn. Mà giới của nhà Phật ăn không ăn quá ngọt, được ăn buổi chiều, ăn chỉ được buổi sáng thôi, không được ăn buổi chiều. Như vậy lao động vác đá không ăn buổi chiều, sao chịu nổi thanh niên không à, đi khất thực ăn buổi sáng ăn buổi chiều sao chịu nổi. Bây giờ mình cất chùa, ta đem đồ ăn lại cúng để quá trời nhiều gì đó, không để ăn qua đêm rồi bỏ ở đâu. Vân vân, rồi sáng mai người ta không cúng lấy ăn sớm để đi làm. Dần dần, còn bây giờ cất chùa mua vật liệu xây dựng, trả tiền công thợ, không giữ tiền sao trả. Vân vân, rồi bây giờ đi xe, hồi xưa đi bộ không, mà bây giờ xã hội phát triển đi, phải đi làm Phật sự dùng này dùng nọ, thì phải lên xe đi, trên xe đi phải trả tiền phải cầm tiền phải giữ tiền. Dần dần, rồi bây giờ là mặc bộ y, làm buổi sáng cái nó dơ hết trơn rồi, làm lao động mà. Dơ hết trơn rồi lấy gì mặc, phải thay hai bộ cái phạm nữa. Như vậy là chư tăng mới thấy điều đó bất cập, mới sửa lại 10 cái điều. Được để đồ ăn qua đêm, được mặc y, rồi ăn buổi chiều đói được ăn, đời dân dân. Vậy có cái 10 điều thì những cái vị mà giữ giới tinh nghiêm không đồng ý, nói là đây là những điều phi pháp, không phải đệ tử của Phật. Nhưng những người này người ta sửa dựa vào cái câu nói của Phật. Đức Phật nói là cái gì không phù hợp có quyền sửa, đúng không? Mà đó không phải là trọng giới, là khinh giới thôi. Do đó phân chia ra hai cái luồng tư tưởng khác nhau. Tư tưởng thứ nhất là giữ nguyên vào thời Đức Phật có sao giữ như vậy, gọi là Phật giáo nguyên thủy đó, tức là Theravada. Và ai mà phá bỏ 10 cái điều mà không giữ theo Phật đó quý vị, thì đứng riêng qua một bên, thì được gọi là Mahayana. Như vậy Theravada đi theo hướng Nam, xài kinh điển tiếng Pali. Mahayana đi qua hướng Bắc thì được ra xài bằng kinh điển Sanskrit, nên gọi là Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì truyền qua Sri Lanka, rồi qua Myanmar, qua Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền thì truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, Trung Quốc, rồi Việt Nam, vân vân, Nhật Bản. Như vậy Bắc truyền truyền qua cái nhánh ở bên đó. Như là phân chia qua hai bên giữa Nam truyền và Bắc truyền, nên tổ Sư Minh Năng Quang đâu có gì mới dung hợp Nam truyền và Bắc truyền. Như vậy thì nguyên thủy vào thời Đức Phật, Nam truyền phải quấn y, cái y là y quấn. Ví dụ như y quấn là có một mảnh y quấn gọi là Nam truyền. Thì Nam truyền ở Việt Nam kêu là sư, còn Bắc truyền là mặc đồ y hậu như thế này nè thì được gọi là ông thầy. Mà sư với thầy là từ Việt và từ Hán. Từ Việt Nam mình chữ Việt kêu bằng thầy, chữ Hán gọi là sư, sư thầy giống nhau. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì người khất sĩ quấn y, hoặc là người Nam Tông Khmer quấn y thì được gọi là sư. Còn mấy ông thầy như thế này thì được gọi là thầy. Còn miền Bắc thì gọi chung tất cả thầy gọi là sư thầy. Sư thầy đúng chân á. Gọi ai cũng được chứ, sư thầy là đúng chân á. Còn gọi sư nhằm khi lỗi lộn. Như ví dụ thầy đây thì gọi sư không phải, mà gọi thầy. Còn là cái vị mà quấn y này gọi là sư. Dần dần như vậy thì ông sư ở Nam truyền không được ăn đồ ăn quá ngọt. Dạ, muốn ăn đồ gì ăn à? Phật tử cúng gì ăn đấy, cúng thịt ăn thịt luôn. À, sao ư? Cúng thịt ăn thịt luôn á. Không có gì, tức là người ta được quyền cúng gì ăn đó mà. Mà Phật tử mình đọc lắm, cúng gì ăn đó, cúng toàn thịt không, đầy bàn luôn. Cái gì? Như vậy Nam Truyền á, người ta được phép ăn thịt. Và Bắc Truyền thành đạo Bồ Tát, không nỡ ăn thịt chúng sanh, nên Bắc Truyền ăn chay. Bắc Truyền có quyền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Nhưng mà ăn sáng á, ăn trưa á, là buổi ăn chính, ăn chiều, ăn tối là dược thực, với mang thuốc để nuôi bệnh khô gậy thôi. Còn Nam Truyền không được ăn buổi chiều. Mà Nam Truyền mặc quấn y, Bắc Truyền mặc y hậu. Y hậu này xuất phát từ đâu? Y hậu này xuất phát từ Trung Hoa. Cái ông vua ở Trung Hoa đó, thì ông phong ông thầy của ông vua lên đó làm quốc sư. Quốc sư là ông thầy của toàn quốc. Thì ông thầy toàn quốc được rất là kính trọng, tôn trọng. Như vậy thì vào thời phong kiến của Trung Hoa thì cái màu vàng, cái màu ông vua mặc, dân chúng ai mặc áo màu vàng cái là bị chém đầu liền. Vào thời Trung Quốc, vào thời xưa, vào thời phong kiến, tất cả không ai được mặc áo, đội nón hay mặc quần gì, xài khăn gì, miễn xài tới màu vàng là bị chém đầu. Màu vàng là màu dành đặc biệt cho ông vua thôi, nó là màu vàng. Ông quan mặc màu đen với đỏ đó, hoặc là hoa văn, vân vân. Do đó ông vua kính trọng ông thầy của mình, nên ông có suy nghĩ. Vào thời Đức Phật á, thì mặc cái y quấn, cái màu của y á, không có màu gì cả, mà màu hoại sắc. Hoại sắc tức là một màu một, không có bông hoa, nhưng mà màu tối. Không có gì, nên ta lấy cái giải y phấn tạo, có nghĩa là gan nghĩa địa đó, ta cắt cái giải mà người ta liệm mà người chết đó, đem về ủa vậy ghép lại. Mặt đó sợ ma chết rồi. Thiệt chứ, nó hỏi chuyện đơn giản không nha. Ở bên Ấn Độ mà có điểu tán á. Điểu tán là ghê, điểu tán Ấn Độ chứ còn đỡ hơn mà điểu tán ở Tây Tạng. Coi điểu tán Tây Tạng một lần một mà gì. Thấy ghê lắm. Ra điểu tán thân mình ta mới chết nè. Đem ra mới lấy dao chặt ra miếng thảy cho mấy con cần cờ nó ăn. Nó cả 1.000, 2.000 con nó bay húp trên bầu trời chứ nó đẩy ra một đầu đập ra. Nó ăn vô vị đó thì mình thấy ghê quá. Mà lại điểu tán ở bên Tây Tạng á, thì ăn được ăn đồ tươi sống, ăn đồ fresh. Còn mà điểu tán ở mà Ấn Độ á, là phải xình lên mới ăn được. Tại xình lên á, con còng cọc con cành cờ nó thọc vô cái bụng sâu, nó móc cái giọng ra cái mình lại cái giật gần nó ngó lên nó chảy lộp xuống, gió thổi nó phất phơ vậy. Thì điểu tán ăn hết trơn rồi, ăn hết trơn vòng ăn hết trơn thịt hết trơn rồi, còn xương hết trơn, còn cái quần áo mặc đó như giải liệm đó, thì Chư Tăng mới lấy cái đó đem giặt lại, cắt ra từng miếng mới ghép lại nên cái y á có những mảnh y nè, đó gọi là ruộng phước điền đó, phước điền y giống hệt như cái mảnh ruộng vậy đó. Nên Chư Tăng mặc đó đó, gì dám mặc không à, lấy cái đó mặc cái đầu mình nhổm lên, nhổm trái cây mặc đó, có gì mặc cái đó vô nằm băng đi im cái nó đồ của tôi. Nó đòi lại dám lắm chứ không phải nhân chơi đâu nó nghĩ. Nhưng mà Chư Tăng ta tham thiền nhập định nên ta hy sinh cả đời để ta tu tập làm lợi ích cho lưu lượng chúng sanh, nên những người nào mà Chư Tăng mặc đó, Chư Tăng sẽ hồi hướng cho những người đó. Có gì biết đâu mặc đồ của ta hồi hướng ta thoát cái kiếp đọa đài dạ, thì sao giờ nên nó mặc đồ hoại sắc tức là màu tối. Nhưng đi qua Trung Hoa đó, thì ông vua Trung Hoa đó, ông cho phép ông thầy được mặc áo màu ông vua. Đặc biệt ông thầy đó được mặc áo màu ông vua, màu vàng. Hồi xưa ai mặc áo vàng chém đầu liền. Bây giờ thầy của vua phải mặc áo màu vàng, là mặc áo màu của ông vua. Mà mặc áo màu vàng mà mặc y ông vua thì đâu phân biệt đâu ông vua với ông thầy. Ông nào vua ông nào thầy đâu biết đâu. Nếu lấy áo ông vua mặc đâu biết ông nào vua ông nào thầy. Do đó cái kiểu áo không được mặc kiểu áo của ông vua, mà chỉ mặc được cái màu áo ông vua thôi. Giờ đó cái kiểu áo, như nói kiểu áo á mà quấn là đi lại khó khăn, thấy không? Rồi quấn á cái mùa nóng á rất là nóng dữ lắm, nực dữ lắm. Do đó mà ông vua mới chế ra cái là hai cái tầng lớp ở trong xã hội Ấn Độ, ở xã hội của Trung Hoa nó là cao quý nhất, một là ông vua, hai là ông quan. Ông quan thì mặc áo hậu nè, quý vị thấy không? Ông quan mặc áo rộng tay, quý vị thấy mấy ông quan văn không? Ở bên Trung Hoa mặc áo tay rộng lên chầu đó. Như vậy thì ông vua nói là ông thầy phải mặc áo kiểu áo ông quan và màu áo của ông vua, nên ra được cái này nè. Áo này là ông quan Trung Quốc nè, thấy không cái gì? Giờ cái màu áo này là màu áo của ông vua, nhưng mà cái y quấn của nhà Phật sao đây? Như vậy thì giữ cái y ngoài này nè, y nè, giữ cái này thêm cái nữa thì là mặc vừa màu áo ông vua mà kiểu áo của ông quan, và giữ được cái y quấn của nhà Phật ở đây luôn, mà bằng tiết giảng lại nhỏ lại thành y nhá, là 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, 25 điều hết. Có nghĩa là cái đường nát xuống là cái điều. Như vậy thì nhỏ nhất là 5 điều, lớn nhất là 25 điều. Nhỏ nhất là người mới thọ giới tỳ kheo, lớn nhất là hòa thượng. Tức là dài dài lên được mặt y mấy điều. Như quý thầy đây đặt mặt có 3 loại y thôi, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều thôi. Như vậy thì tổ sư Minh Đăng Quang mới kết hợp giữa Nam truyền và Bắc truyền. Mặc đồ thì đồ của Nam truyền, tức là quấn y, quấn y của Nam truyền. Nhưng mà ăn thì ăn chay, ăn theo kiểu Bắc truyền. Nên khất sĩ là mặc đồ của Nam truyền giống như các cái vị sư của Nam truyền, nhưng mà ăn thì ăn chay, và được ăn sáng ăn chiều, có người ăn buổi trưa, vân vân. Nói chung là cũng tùy vào cái nơi mà quy định. Còn hành đạo theo Bồ Tát đạo. Do đó giữa mà Bắc truyền với đạo Phật khất sĩ mình là tịnh xá mình đây nè quý vị, là gần giống nhau, chỉ khác nhau đồ mặc thôi. Đệ tử của tịnh xá mặc đồ màu trắng là Phật tử á, mặc đồ màu trắng gọi là hàng bạch y, tại vì nhà Phật vào thời Đức Phật nó mặc đồ màu trắng mà. Cư sĩ mặc đồ màu trắng thể hiện sự thanh bạch trong sạch. Nhưng mà qua tới Việt Nam mặc đồ màu trắng là màu khác. Đúng, nó kẹt cái quan niệm của màu trắng, thấy không? Tiểu Long nữ mặc đồ màu trắng ở tại đất nước Trung Quốc thì cái đó là thanh bạch, trinh bạch, thanh bạch trong sáng. Nhưng qua tới Việt Nam quất nguyên đồ trắng nó vô một cái, một là thấy rồi, có gì một con ngựa trắng, một dần khăn trắng, một bộ đồ trắng là thấy rồi rồi. Cái đó là thế nào cũng có tiếng trống thùng thùng rồi đó. Do đó người ta đâu có dám mặc. Có gì như vậy người ta không có dám mặc thì phải làm sao vậy, có gì? Thì thôi mặc màu nâu với màu lá. Nên bây giờ ở các cái tịnh xá có những người ta vẫn mặc đồ trắng theo truyền thống Đức Phật ngày xưa, nhưng có những người ta mặc đồ lam với màu nâu. Thì Phật giáo Việt Nam cư sĩ mặc mà 3 cái màu, màu trắng, màu lam và màu nâu. Còn cái ông này thì không biết ổng là ông nào, ông mặc đồ vàng mà ông không phải ở chùa luôn. Vậy là ông này ngoại lệ, ông biết ông nào đó không biết rồi nha. Cái đó là Mr. này là không biết là từ đâu tới nè, không biết là phương nào tới nè, thì không biết ha. Do đó như vậy thì chúng ta mới thấy một chút cái lịch sử của Phật giáo để mình nắm. Mình nắm để chi? Quý vị mình biết được cội nguồn của Phật giáo để mà chúng ta tu tập mà thôi. Nên khi mà mình tu theo Phật giáo, mình biết cội nguồn Phật giáo rồi. Nếu mà mình biết được 40 chữ có chữ không, rồi chữ chấp không và chữ tâm không. Chữ có thì chấp có, chữ không thì là chấp không, chữ tâm không, chữ có không và tâm không thôi. Nếu mình hiểu được 4 cái chữ đó thì mình áp dụng vào trong đời sống tu hành thì mình sẽ thảnh thơi hơn. Quý vị, như vậy thì vào buổi chiều hôm nay còn chút thời gian, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên có không và tâm không. A Di Đà Phật. Ngày xưa đó, tổ sư Minh Đăng Quang á quý vị, tức là tổ của khất sĩ, là người khai đạo khất sĩ Việt Nam đó, ngài viết nên cái bộ chân lý á. Vì nào bữa nào tìm cái bộ chân lý, và ngài viết nhiều cái bài kinh hay lắm, nhiều bài kinh hay lắm, bằng thơ, thơ song thất lục bát, thiền bát nhã rồi cái gì, những cái bài kinh đó, thiền bát nhã rồi bài kinh tam bảo vân vân, bài kinh cúng dường đó, kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, nay là thành dân cúng nhận danh hữu dụng chứng minh rồi đó, đó là của tổ sư viết đó. Không có gì, nên ngài viết rất là hay, bằng văn, bằng thơ. Nên ở trong cuộc sống của mình sống nó có cái mà mình thấy được á, thì cái đó là cái có. Còn cái nào mà chúng ta không nhìn thấy được á, thì cái đó thì gọi là không. Nhưng mà cái có ở trong nhà Phật này không phải là mình nhìn thấy được không đâu quý vị, mà chúng ta biết được nó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta rờ được, ngửi được, nếm được, thấy được, nghe được, thì cái đó gọi là cái có đó. Còn cái nào chúng ta rờ không được, nếm không được, ngửi không được, nghe không được, gọi là cái tiền ngũ thức á, năm thức trước đó thì cái đó được gọi là gọi là cái không. Nên trên đời này không có gì, nếu mà người ta thấy cái gì cũng không hết trơn, người ta không có làm gì hết trơn thì người ta không được cái gì hết trơn đó. Nên các vị tổ sư mới nói rằng thà chấp có như đỉnh núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Cái câu đó bên nhà thiền ta nói đó, thà chấp có như đỉnh núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Chấp không là gì? Cái gì cũng không có, gì cũng không có. Nhưng cái gì? Tại ta cũng suy nghĩ cạn cùng có nói cái bông này cuối cùng nó cũng thối, nó không thôi, rồi cuối cùng nó cũng rã dễ cắt bụi. Thân này cũng rã gì cắt bụi, dầu thương tới cỡ nào đi nữa đi nó cũng mất. Thời gian sau nó cũng phôi phá, phải không? Năm, bảy chục năm hay vài chục năm nó cũng phôi phá. Nên có người đó nói là bây giờ mình thờ, thờ cha, thờ mẹ, thờ ông nội, nội ông ngoại, bà ngoại, ông cố, bà cố, ông sơ, bà sơ, ông sợ, bà sợ, ông sẩm, sẩm, cấm, cấm, kỹ, tới đó hết dân nghỉ thờ. Thấy không? Giờ đó bây giờ có nhiều người nói là con cái phải thờ, bắt buộc phải thờ. Không thờ không được, mình mới phân tích, nó thôi thờ rồi cũng như không à. Đến mai mốt, bốn năm đời sau cũng như không à. Nó cũng quên mất nó hết trơn à, đâu còn gì đâu. Nên tất cả các cái không có gì tồn tại trên thế gian này hết trơn, nên cái gì cũng không hết trơn á. Nên tâm mình đạt tâm không, không phải. Cái đó gọi là mình chấp không đó mình. Chấp không có nghĩa là mình suy nghĩ cạn cùng của nó, cái gì nó cũng trở về không hết chứ. Nên không tình, không nghĩa, không thầy, không trò, không anh, không em, nói chung cái gì cũng không. Cái đó gọi là chấp không. Nên có cái chú này ở bên Trung Hoa đó, chú tụng kinh Bát Nhã thời gian, bây giờ chú tụng nó 400-500 là biến mà kinh Bát Nhã rồi. Do đó lời ông gặp tổ, ông mới nói là bạch với tổ, con trình kiến giải của con, xin tổ chứng minh cho con. Ông tổ nói là con tu được kiến giải gì? Con là kiến giải được, con đã thâm nhập được Bát Nhã, nên là bây giờ con thấy cái gì cũng không chứ. Không nhà, không cửa, không danh, không lợi, không tình, không thân, không thầy, không trò, không cha, không con, tất cả cái gì cũng không hết. Giờ con đạt tới cái trình độ gọi là trình độ tâm không, mà trình độ tánh không, con đạt trình độ tánh không. Thì ông tổ mới quay qua, ông tán cái bóp một cái, một xiển niệm luôn. Ồ, vừa tán xong cái ông quay ra, ông trợn mắt, xăng tay áo lên. Ông là con lại đây con học đạo, con lại đây con hỏi vậy mà thầy lại tán con, thầy đánh con là sao đánh con vậy chứ. Là hồi nãy ông trình cái gì? Tổ nói nãy trình gì? Là con trình đó là cái tâm không, tâm con lúc nào cũng không, cái gì cũng không, chứ con đạt tới trình độ tánh không. Là đúng rồi, ông cái gì cũng không, chứ con cái có, hỏi cái gì có, tâm sân cũng có. Tại vì tôi mới đánh cái ông nổi lên tâm sân rồi, này có nè, có tâm sân nè. Đó, mình thấy không? Vậy ông quỳ xuống lại ông tổ liền. Thì tức là người ta chấp không, chứ thực sự nó đâu phải là không. Cái tâm không thì đâu có tâm sân. Còn cái này ông chấp không, ông thấy cái gì cũng không, cái gì cũng không hết. Tức là ông nhìn trên bản chất của vấn đề. Bản chất vấn đề là cái gì cũng không có tồn tại hết. Còn cái mà hiện tượng của vấn đề là cái gì, nó cũng có. Hiện tượng là cái nó ra bên ngoài. Ví dụ như vàng bạc của báo, mắt thấy tai nghe là hiện tượng bên ngoài. Còn bản chất của nó là nó không tồn tại. Như vậy thì mình chấp vào cái không tồn tại, nên mình sống với cái không tồn tại của nó. Thấy cái gì không tồn tại, tức là mình không quan trọng cái gì cả. Kể cả không quan trọng tu hành luôn. Tại không không tu làm gì nữa. Vâng vâng. Còn bây giờ á, mình chấp vào cái hiện tượng của nó. Mình là mình, nếu mà không có mình ai ngồi đây? Mình sống không có ăn thì làm sao mà sống? Không có tình, không có nghĩa làm sao mà sống? Không có ông chồng mình ai lo cho mình? Không có con mình ai thờ mình? Dân dân cái gì cũng có chứ có gì. Nên người ta giữ chặt cái có đó. Khi mà mất cái có đó rồi, người ta quản hồn quản vía, người ta không bao giờ dám mất. Nên cái gì mất một cái rồi ta đi tìm, mất rồi ta đi tìm, gọi là ái thủ hữu đó. Ái là mình á, là thương yêu, thủ là muốn nắm chặt, rồi nó mất đi rồi mình tìm có lại cái khác. Trong lòng ta chấp có, nên đa số mình á là người chấp có. Chấp có là sẽ trở thành của hồn. Chấp có trở thành của hồn, cái gì nó phải có mới được, không có không được. Ví dụ như nha, đi chùa vậy, đi chùa được cái gì? Chấp có đó. Đi chùa được cái gì? Ví dụ như ông chồng hỏi mấy bà đi chùa hoài, đi chùa được cái gì mà đi? Đó, ông chấp có đó. Đi chùa có té vàng té bạc không đi? Ông chấp có đó. Có nghĩa là cái gì phải có mới được. Còn không có không được. Vì ông quan sát thế gian này, có cái này có cái kia, có mặt trăng mặt trời, sơn hà đại địa, có mình, có tất cả các loài chúng sinh, cái gì nó cũng có hết. Quý vị, nhưng mà trong nhà Phật, quý vị, cái đó được gọi là chấp, là pháp chấp. Chấp ở trong tâm đó. Nếu mình chấp có thì mình khổ với nó, khi nó mất đi mình rất là khổ nó liên tiếp. Khi nó mất đi quý vị, mình hụt hẫng, Bây giờ dù như trong cuộc đời này mình thấy cái nhà mình, chứ trời, nhà mình ngon lành của cái gì, sao mới mốt chết đi rồi không biết mình ở đâu á. Còn cái nhà này nó sao, bắt đầu nó chắc có từ trong tâm mình sanh ra một sự liếng tiếc khủng khiếp, hiểu không quý vị? Rồi con cái mình ai lo, ông chồng mình ai lo, người ta chấp. Tôi chắc mà muốn giữ chặt lại những cái có đó ở trong những cái quan niệm của mình. Yeah, tôi chắc mà giữ chặt cái có quan niệm nhà Phật của mình. Nhưng mà đối với nhà Phật thì không có chấp. Phải không quý vị? Mà cuộc đời này nó không có mà cũng không không thì nó mới đúng. Chứ mình nói có thì cũng không đúng, mà nói không thì cũng không đúng. Là hai cái chấp nó đều là nằm trong vòng lẫn quẩn của sanh tử luân hồi của ubi khổ não thôi à. Nó không có cũng không không. Không có là nghĩa là gì? Có gì không không có nghĩa là gì? Ví dụ như á, mình nói nó có, vậy thì mai mốt chết đi rồi có hay không? Bây giờ cái này mình có, đang có nè, có này có cái bông không? Hồi rồi cái bông đâu? Nó mất cái bông vậy. Như vậy thì có cái bông không? À, cũng không có, phải không? Nhưng mà nói không có cái bông như cái gì đây? Đó là cái bông. Ví dụ như mình nói là không có mình, không có mình với ai ngồi đấy, mà nói có mình thì thiêu đốt lên rồi mình đi đâu? Để dần dần người ta mới đặt ra câu hỏi mà. Đặt ra câu hỏi để mình trả lời. Yeah, đặt ra một loạt cái question để mình trả lời. Yeah, reason why, tại sao? Nào, nguyên nhân sao? Như vậy thì là Đức Phật dạy rằng, quý vị, trên đời này không có gì có mà cũng chẳng có gì không. Không có mà cũng không không. Nó có là tùy duyên mà nó hiện đi. Nó không là hết duyên mà nó diệt đi. Nên Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Khi có duyên thì nó sanh ra cái gì nó cũng có. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt theo. Sanh thì tức là có, diệt tức là không. Và như vậy thì nó không có mà cũng không không. Như vậy nó cũng không mất mà nó cũng không còn. Thì như thế nào? Nó không có là nó không còn, mà không không tức là nó không mất. Như vậy nó không mất mà nó không còn có nghĩa là luân hồi. Không mất mà cũng không còn có nghĩa là nó chuyển từ cái này qua cái khác. Nói thật sự nó không có mất đi, mà thật sự mà nó cũng không còn mãi mãi, thì nó sẽ luân hồi từ vị trí này qua những vị trí khác. Như vậy thì cuộc đời này không có gì có mà cũng không gì không. Có là tùy duyên, và không thì nó hết duyên. Nó tan duyên đi, gọi là duyên diệt. Có là duyên sanh, không có thì là duyên diệt. Như vậy thì nó có cái thời gian. Khi mình đã nói tới sanh diệt rồi á, thì nó sẽ có cái thời gian hạn định của nó. Như vậy duyên sanh thì nó cũng phải có một cái thời gian thôi, chứ nó không phải là mãi mãi. Mà duyên diệt thì nó cũng có thời gian thôi, nó cũng không phải là mãi mãi. Nên cái gì nó nằm trong tay của mình, mình biết nó có duyên với mình. Khi gặp nhau, khi đối diện nhau, khi giữ chặt vào nhau thì cái đó nó là có duyên với mình rồi. Nhưng mà nó không bao giờ có duyên mãi mãi. Mình phải nhớ điều này, nó không bao giờ có duyên mãi mãi với mình hết. Nên đừng có bao giờ chấp nó. Chấp mình sẽ khổ đó. Chấp có nghĩa là gì? Giữ mãi mãi. Cái chữ chấp là giữ mãi mãi. Gia đình, vợ chồng con cái an vui hạnh phúc, mình thấy hạnh phúc quá, trong tâm mình bắt đầu giữ. Bữa nào đứa con mình nó lớn lên 18 tuổi, nó dọn đồ ra riêng cái một, mình xỉu đi. Tại muốn giữ cái đó mãi mãi mà. Ông chồng mình thấy ổng đẹp trai mà ổng lo cho mình quá trời luôn, ổng giỏi quá trời luôn. Như vậy có gì? Mình muốn giữ ổng mãi mãi. Vậy đâu có gì? Phong độ này mãi mãi. Mai mốt ổng lỡ ổng bỏ mình, ổng đi co dơ bé cái, mình xỉu lên xỉu xuống, phải không? Hoặc giả là ông không bỏ mình, ông chung thủy mình, mà mai mốt ông lụm cùng ông già cả, ông không còn phong độ như xưa, thọt nhớ thọt nhân nói bậy không, rồi ăn uống đổ tháo tùm lum la chứ. Cái phong độ, cái chàng tuấn mã ngày nào, anh chàng gọi là sói ca ngày nào, bây giờ trở thành sói già. Thấy không? Như vậy thì mình đâu có chịu cái đó đâu. Đâu chịu. Có bao giờ mình chịu? Mình có giữ cái hình ảnh một ông già lụm cụm, ông già lụm cụm rụng răng hết chân, đi lụm cụm ăn uống đổ tháo thọt nhớ thọt quên, hỏi anh ơi nhớ em không, em là ai? Lúc đó là ai? Lúc đó Mr. Lựng mà hỏi là em là ai là rồi đó quý vị. Chín mấy trăm tuổi lụm cụm cái kiểu đó, mình có chấp nhận gì không? Mình không chấp nhận hình ảnh đó. Mình muốn giữ chặt cái hình ảnh hồi xưa kìa, cái thời á mà hùng dũng nghiêng ngang kìa, à, hồi thời á là chinh đông dẹp bắc kìa, vì thế chấp đó. Con người ta phải sanh lão bệnh tử, à, có thành có trụ có hoại có không, cái duyên hợp thì phải có cái duyên tan, à, nên á cái duyên á thì có nghịch duyên, có thuận duyên, có duyên hợp có duyên tan, có là tạo duyên có phan duyên. Mình tạo duyên thì mới gặp nhau, không tạo duyên không gặp nhau. Phan duyên là mình bị ảnh hưởng bởi người khác thì gọi là phan duyên đó. Gì nghịch duyên là người ta cản trở mình, thuận duyên là người ta giúp đỡ mình. Mà có duyên tức là có gặp nhau, có giữ nhau và có tiếp xúc với nhau thì đó được gọi là có duyên. Nhưng duyên không phải là mãi mãi, nên các pháp không phải là chỉ do một duyên mà do nhiều cái duyên nó sanh ra, chứ không phải là chỉ có một duyên mà sanh ra pháp đó. Nên ở trong cuộc sống này mình hiểu được vậy đó, nên cái gì đến với mình biết đó là có duyên đó, nó mới đến. Thậm chí bạn bè, tiền bạc, nhà cửa, con cái nhà đó không có duyên mình nữa, mình chạy theo mua hoài không bao giờ mua được. Nhưng nó đã có duyên với mình rồi đó quý vị, mới vừa nói chuyện cái ta bán mình liền. Cái người ta có duyên với mình rồi nó nhìn đuổi người ta không ra khỏi nhà nữa. Mà người ta hết duyên rồi mình giữ lại cỡ nào người ta cũng dùng dằn ta chạy, quý vị tin không? Hết duyên này. Thầy, có ông thầy bùa nào hay không thầy? Hỏi sao vậy? Chi vậy? Bỏ trong chồng con lá bùa, ở lại con, có gì giờ có ổng con chịu không nổi, chắc con chết quá. Dạ, dần dần. Hết duyên rồi. Ở dưới Long An, nói cái chữ rồi thành cái chữ dồi. Hết duyên rồi. Hết duyên rồi, buông đi. Nắm gì? Nắm cái không không hả? Nắm chi? Gì? Nắm người ta lại mà ta ngồi kế bên mình, ta lo lắng cho mình, ta đâu ta nhớ mình, ta có mình ở trong tâm người ta thì nên nắm. Nắm ta lại đây mà ta nhớ người khác không à? Nắm đây làm cái gì? Nắm đây làm cái gì? Có hạnh phúc gì đâu nắm? Nắm nguyên một đống thịt để nắm làm cái gì, phải không? Nắm phải có cái tâm hồn, người ta phải lo cho mình, người ta phải thương mình, người ta yêu mình, người ta mình phải sáng ra đó. Hết duyên rồi. Của cải mình cũng vậy quý vị, có nhiều người ta giàu sang phú quý, bữa trước qua bữa sau cá độ banh cà na banh. Hết duyên rồi, của cải nó ra đi, làm lại từ đầu, không có gì, không sao cả, làm lại từ đầu, nhưng mà thôi đừng có cá nữa, cái đó rút kết kinh nghiệm đó, take experience trong cuộc sống là chỗ đó đó, thấy chỗ đó nó sai rồi, sửa, nên nhiều đời nhiều kiếp mình đi trong sanh tử luân hồi nè, khổ chưa, thấy khổ chưa, nếu ai đã thấy khổ thì mới phát tâm tu. Tại vì người ta đã chứng kiến cái đau khổ, mình đã từng già, từng bệnh, từng chết, mình đã từng bị người ta phản bội, mình đã từng được ta chung thủy, mình đã từng làm vua, từng làm quan, mình đã từng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lên cõi trời, từng Atula, từng con người. Mà con người có lúc làm vua, làm quan, làm thần dân, có lúc con người mình giàu sang phú quý, lúc con người mình hèn hạ, có lúc mình học rất cao, thông minh trí tuệ, có lúc mình ngu đần, quý vị, có lúc mình nguyên vẹn đẹp đẽ, lúc mình tàn tật. Mình đi trong những đó mình mới thấy cái khổ, cái đau nó lưu lại nga lại gia thức mình á, là những cái kinh nghiệm experience ở trong cái tâm của mình á. Do đó mình thấy khổ chưa, chiêm nghiệm khổ chưa, bắt đầu ta phát tâm, ta rời xa tất cả những cảnh giới đó, cái gì ta tu tập. Nên tất cả những cái gì ở trong thế gian này nó có đến cũng là do duyên đó, nó đi nha là hết duyên đó. Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi, quý vị đừng cưỡng cầu bất kỳ cái gì cả. Nếu cưỡng cầu cái gì thì chúng ta khổ với cái đó mà thôi. Nên những cái gì mà nó có trong tay của mình là nó có duyên đó, nó có duyên với mình thì mình phải sao, mình phải giữ lấy nó mà mình tôn trọng nó, mình phải giữ gìn lấy nó cái gì như là một cái tài sản của mình. Có những người con cái giữ trong tay không biết giữ, khi mất đi rồi mới tiếc. Nên có con quỷ, ngày xưa có một con quỷ, nó lợi làng đó, nó ăn thịt nít, con quỷ ăn thịt nít giòn, ăn thịt nít. Ngày ăn đứa, làng đó muốn sạch hết trơn, không còn đứa nít nào hết trơn, thì mới già chết trơn, lấy ai đồng sống. Dần dần, thì những người trong làng nó ra mới năn nỉ quỷ, quỷ ơi, đi qua làng khác đi, chứ làng này ăn muốn sạch hết trơn, còn có mấy em le que cho người ta phát triển lên với chứ, giờ ăn hết rồi. Thì con quỷ á, nó mới nói là, tôi sẽ đố một câu đố. Nếu trong làng này ai trả lời được cái câu đố này thì tôi sẽ tha cái làng này, tôi đi qua làng khác. vậy là đố đi. Nó đố là trên đời này cái gì quý nhất? À, vậy có nhiều người xù xì nhau. Đái amen 105 ly là quý nhất, nghe không? Có nhiều người nói là sắc đẹp là quý nhất, phụ nữ thì nói sắc đẹp là quý nhất, à, rồi đàn ông thì nói công danh sự nghiệp là quý nhất, người yếu nói sức mạnh là quý nhất, à, còn người á mà không có học á thì nói là học cao là quý nhất. À, nghe nói chung người ta thiếu cái gì thì nói đó quý à, đại loại gì đó, không có gì nếu nói quý. À, người ta á là ở mình á thì nói là gia đình đông người là quý, còn mà người ở đông người á quý vị thấy nó đâu có điền điên cái đầu đó thì nói là ở mình quý nhất. À, nhân dân nói chung là vậy đó, ta thiếu gì thì nó nói quý nhất cái đó quý vị. Nhưng cuối cùng bàn tán lại xôn xao cũng chẳng ai biết cái gì. Nhưng mà có một cái vị bu lão ở trong làng á, ông đã tôi biết nha, là cái quý nhất là cái gì rồi. Nha điên cái ông giơ tay lên là cho tôi trả lời, tôi đại diện dân chúng trong làng là trả lời. Lý quỷ. Quỷ là gì? Là quý nhất là cái gì? Ông bô lão mới nói là thưa quỷ, cái quý nhất ở trong cuộc đời này là cái gì mình đã mất đi. Quỷ nó không trả lời gì hết trơn á, túm gói bỏ đi. Trả lời đúng rồi đó. Cái quý nhất là cái mình mất đi. Cái gì mình có ông không quý đâu, mất rồi mới quý, mới tiếc. Nên trong cuộc sống này đang có gì, khi mà chúng ta sống á, ta ăn chơi được chát tán thoải mái luôn, khi chết đi rồi mới tiếc cái mạng sống. Mạng sống nó quý vô cùng. À, khi chụp lòng oxy thấy mạng sống nó quý vô cùng. Khi mình giàu có tiền bạc không quý đâu, mà khi nó tan nhà nát cửa, cá độ, đánh casino, banh nhà banh cửa, không còn đồng bạc, nó thiệt đó quý vị. Không còn tiền gửi xe luôn, đừng nói tiền đổ xăng. Lúc đó cái đồng tiền nó quý cực kỳ. Mất tiền đi rồi mà thấy tiền quý cực kỳ. Nên mà mấy chú đây nè, có vợ cái bên nè, nấu ăn nè, giặt đồ nè, chăm sóc bệnh nè, à, quý vị đâu có quý đâu. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê mà. Đâu quý đâu. Tới chừng bà không còn ở mình đó quý vị, bắt đầu mới lấy đồ đi giặt, à, bệnh cái tự cạo gió, à, rồi nấu cơm, tự lau nhà, mà chuyện đó vợ làm không à, mới đầu mới ngồi nghĩ lại, mới thấy quý, nghe tiếc rồi, nghe. Trời, tiếc quá, hồi đó mình đừng có chửi nó, cho nó đừng có đi, mà đi giờ nó lấy người ta, cái ông bên kia, ổng mới hên chứ còn mình xui. Thấy không, thấy không, à, ta tiếc không, mà nhìn đây gọi là ta tiếc ngẩn, tiếc ngơ, mà có nhiều người tiếc gì dữ lắm mà nghe. Nên ông bà nói câu rất là hay, mình ngồi nghiệm lại rất hay. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao. Ê, nó lộn lộn gì vậy? À, lộn hả? À, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, phải không? Lỡ vậy nhầm khi mình sửa. Sửa câu của ông bà, thấy nó lộn lộn sao nha, nó kẹt sao. Vậy vì bữa trước có câu chuyện mình cũng kể rồi, là ông đó nói cái câu mà người ta nói là không có người phụ nữ xấu đi bán mỹ phẩm. Ông lên ông quảng cáo, ông là không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ, người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Ông lấy một sai sai cái gì. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Mà ông không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Sửa hoài nó không đẹp. Như vậy thì cái gì mà nó đến với mình, mình trân quý. Những cái gì ở xung quanh mình trân quý, thì tất cả những cái đó quý vị, nó sẽ mất đi đó. Tất cả những cái gì bên mình nó sẽ mất đi hết đó. Như vậy thì sau này mình mới quý. Người có trí tuệ ta quý liền hiện tại, còn người không có trí tuệ sau này mới quý. Nhưng mà còn gì nữa đâu mà quý? Còn gì nữa đâu mà quý? Hết rồi. Còn nữa đâu mà quý? Mất rồi, còn đâu nữa? À, không? Gọi là mất rồi. À, còn đâu? Còn đâu nữa gì? Thấy chưa? Nên cái người ta có trí tuệ ta quý cái phút giây hiện tại, gọi là thực tại. Mình còn hơi thở ra vô, ta quý trong từng hơi thở của vậy, ta hành thiền. Còn mà cái người nào mà mất cuộc sống đi rồi mới quý cuộc sống thì còn đâu nữa gì. Nói nên có ông đó, nó có 2-3 khách sạn nhà hàng. Khi ông chết xuống dưới à, cái ông Phán Hoàng á, ông hỏi ông Phán Hoàng như tôi chết tôi đi về đâu. Ta thấy hàng ngày á, người ta đước ha, trên cõi trời á quý vị, đi dù lộng đi xuống rước, Tây Phương Cực Lạc phóng đại hào quang qua tòa sen xuống rước. Ông thấy ai rước chứ? Cái ông hỏi ông Phán Hoàng chứ tôi đi về đâu, ai rước tôi chứ? Là rước á thì cũng phải có tội có phước có tu không ta mới rước chứ, còn cảnh giới nào người ta phải phân định chứ. À, có tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một lòng niệm Phật ta giảng sanh về Tây Phương. Có tu hiền ăn hiền ở là ở, là, ở lành thâm thiền nhập định đó thì về cõi trời. Còn ông ở dưới thế gian làm gì? À, ta tu làm chủ mấy khách sạn nhà hàng. À, thôi ông tên gì thì họ, tên họ đâu express đâu email nữa, tôi đang điều về tra cái history coi. Bắt đầu đem ra cái history ông ra nha. À, nguyên hai cái sổ. Một cái sổ bìa đen và một cái sổ mà bìa trắng bìa đỏ. Cái sổ bìa đen á là sổ ghi tội, cái sổ bìa trắng là sổ ghi phước. Không, lật sổ bìa trắng ra ông không có một miếng phước nào chứ không ghi nữa. Mà cái sổ bìa đen trời nó ghi bích hết trơn. Cái phong chữ mà cái phong chữ nhỏ xíu, phong chữ cái chừng phong chữ 2-3 chứ đừng nó phong chữ mười mấy, nó ghi bích hết trơn luôn mà còn ghi không đủ giấy ghi nữa. Ổng có gì ổng cũng làm cũng tội, còn ăn ốc khỉ nè ha, rồi đập con dê cho nó tư hết trơn á, để cho hôi thơm sữa ăn nè, rồi cắt cái mỏ dịch sim mà uống rượu nè, rồi cắt cái đuôi rắn lấy máu để vô rượu rồi lấy mật uống rồi nè, dần dần không có gì. À, như vậy tội đủ hết trơn á, rồi lừa đảo người ta mua gian bán lận tùm lum hết là trơn. Như vậy thì ông mới hỏi ông Phán Quan hỏi đi đâu, là theo chiếu theo cái tội của ông thì ông bị đọa xuống địa ngục, nấu vô cái cháo dầu, chảo dầu chứ không phải cháo, chảo dầu. À, giờ đó mà ông đợi đi, người ta đem ông xuống ông nấu chảo dầu ông trả nghiệp. Ông hất hơ hãy, ông là vì chứ mấy cái người mà làm tội vậy có cách nào mà làm khỏi chảo dầu không? Là có, những người làm tội vậy nếu trên đời á mà ta thức tỉnh quay đầu kịp ta làm phước á, à, thì có thể trừ cấn bớt, không có vô cái chảo dầu, không xuống âm phủ mà có thể sanh làm người nghèo khổ rồi thôi. Còn ta biết Phật pháp, ta tu hành lên là người ta có làm phước làm đức, ta có tu nhân tích đức hoặc ta có làm phước thì nó trừ cấn bớt nó cũng đỡ phần nào. Còn ông không có miếng phước nào chứ, ông xuống chảo dầu nấu rồi chắc ăn trăm trăm rồi, cái này gọi là ấu vờ quanh thanh rất bờ sen này. Nên giờ là không có cái đường nào chạy chứ. Ông là thôi giờ cho tôi về trên thế gian này, cho tôi về tháng đi, tôi bán mấy cái đất đai nhà hàng Chinatown rồi là tôi bán hết. Bây giờ là ba cái restaurant đồ, rồi ba cái hotel motel hay là inn thì tôi bán sạch nhất, rồi tôi đi cúng dường bố thí liền, lợi cúng chỗ Ngọc Mỹ này là mua mấy đất lớn để cất chùa to đó lên, đền giá to lên. Ông Phán Hoàng ông la muộn rồi, muộn rồi. À, đốt thân ông rồi vô hũ cốt rồi còn đâu nữa sống. À, thấy chưa, ông mới quý, quý những ngày còn sống. Phải chi mà một tháng còn sống và lại mà không đi vô casino Las Vegas đó, thì là để tháng đó bán một hai cái nhà nha, rồi đi làm từ thiện cúng dường bố thí chùa nào nhỏ nhỏ mua đất cặp bên lấn qua rồi ha, chùa nào cũng có bạc kinh mua bạc kinh đậu rồi ha. À, rồi ai nghèo khổ mình cho tiền ta cất nhà ở Việt Nam rồi cầu đường rồi ha, về chùa Pháp Tạng gặp thầy Chí Huệ rồi cất nhà tình thương rồi ha. Đỡ biết mấy ai nhà đâu không có gì. Ông Phán Quan là trời tiêu rồi còn đâu nữa. Ông gì về xin ông là thôi về cho tôi một ngày cũng được nữa, tôi về tôi ký sách này, ở trong cái học tủ tôi còn mới sách và tôi rút ra mày tiền income trong nhà băng ngày thôi là cũng không có được. Phải chi mà ông thức tỉnh được một ngày sau cùng trước khi ông ngáp ngáp ông úp lòng oxy đó, ông thức tỉnh ông giật mình đó, lúc đó ông ký cũng còn kịp đó, ký mấy cái xét không cũng tỉnh sát Ngọc Mỹ 5 triệu vậy nó đỡ biết mấy không đó. Ta ra ngoài ra đau thao ngoài đó, ta mua luôn một cái sân banh ngoài ta làm chùa vậy. Còn bây giờ á còn cái gì nữa đâu, con ông lấy hết trơn rồi, biết đâu bây giờ tiền của ông nó nhảy vô cá độ đá banh hết trơn rồi ông ơi, còn đâu nữa. Thôi bây giờ chịu phép đi nha, bởi vì khi mà mất đi rồi mình thấy quý, thấy không? Còn không mất đâu có quý đâu. Nên vợ chồng con cái quý vị là nhân viên lành, cha mẹ anh em viên lành, nên cố gắng giữ cái duyên đó. Mà không phải mình giữ không, mà người kia cũng phải giữ nữa quý vị. Chứ không phải một bên giữ mà một bên thì nắm, một bên thì gỡ cái tay mình giục ra thôi cũng rồi, còn đâu nữa. Mày thấy chưa? Nên cố gắng giữ cái duyên lành đó. Nên trên đời này có là khi có duyên, và không là khi hết duyên. Và cuộc đời này nó cũng không có mà cũng không không. Nó chỉ chuyển từ cái dạng này đi qua cái dạng khác, chuyển từ cái dạng này đi qua dạng khác theo cái dòng gọi là dòng cặp ma, dòng nghiệp. Đi theo cái dòng nghiệp. Nghiệp nó dẫn cái tâm linh mình đi, kéo theo nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nó dẫn cái tâm linh, gọi là dẫn thần thức mình đó, đi qua những nẻo sống mà mình lang thang đó tới bây giờ. Điếm không nổi đâu. Nói chung là mình lang thang thật sự. Khi mình đi ra đi, mình thấy mấy người mà homeless đó, thương. Bữa trước ở Vinh New Auckland, thấy ông Mỹ mà ông nằm ngoài đường. Mình không hình dung ra, mình tính đâu á, là mấy cái nước nghèo nghèo mới có mấy ông nằm ngoài đường, mới nằm đường không có mền chiếu gì chứ á, nằm đại dưới đất á, ngủ ban đêm không chị. Mình thấy cái cảnh con người ta cũng đồng là con người của chị. Mình thấy cái cảnh ổng lang thang, mình tội nghiệp dễ sợ luôn. Nhưng mà về nhà mình nghĩ lại, mình tội nghiệp mình hơn. Tội nghiệp mình hơn là gì? Mình cũng lang thang như ổng. Ổng lang thang trong xã hội loài người, cùng mình lang thang trong pháp giới. Đi có một mình thôi. Ở đây thì nhiều mình nha. Ở nhà mình có là ông chồng mình, có gia vợ mình, có con mình, có cha mình, có mẹ mình, có anh, có em của mình, có bạn, có bè của mình, có thầy tổ mình, vân vân. Ở đây có nhiều mình. Nhưng mà lúc tắt hơi rồi chỉ còn có một mình. Báo trước à, phải warning cho biết trước à, nha, phải thấy information cho biết đó. Tắt hơi rồi chỉ còn có một mình. Ơn. Còn chữ ơn à, ở đây có ai miền Tây không? Đó không? Chỉ có một mình ơn đó. Tắt hơi chỉ có một mình ơn. Mà kiếp này kiếp khác mình chỉ lang thang có một mình. Tội dễ sợ. Nhằm khi lên trên cõi trời, nhằm khi xuống dưới tuốt ở dưới 18 tầng địa ngục cộng 1. Mà rồi nhằm khi ngã quỷ, nhằm khi xúc sanh, nhằm khi sanh ra làm người ở đây, ở bên Mỹ, sanh ra làm người Việt Nam, sanh ra làm người ở Châu Phi, sanh ra làm người ở Canada, sanh ra làm người ở Úc, nhằm khi sanh ra làm ông vua, rồi mỗi khi nhằm khi sanh ra làm kẻ ăn mày, vân vân. Mình lang thang ghê gớm luôn quý vị. Mình lang thang tới đâu mình tấp tới đó, hữu duyên mình tấp mình gặp. Gặp rồi nó hợp lại, hết duyên tan ra. Gặp duyên nó hợp lại, nhằm khi hợp lại làm vua nha. Mấy ngàn người với tung hô vang 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 tới ghê gớm lắm. Ra đi cũng có mình ơn tiếp. Ông vua cũng ra đi cũng có mình ơn tiếp. Mà rồi đi lang thang tiếp, biết đâu làm vua kiếp sau thành ăn mày, ông vua ác quá. Kiếp sau thành ăn mày, ông vua ăn chơi quá, không còn đồng bạc nào cho ông vua, không có bố thí cúng dường, phải như vua Tịnh Phạn cũng đỡ. Bố thí cúng dường, còn ông vua toàn là vô casino lông kẹo được không? Thì làm sao lông sền lông kẹo không sao? Nên mất hết phước, hết phước đọa làm thần dân, đọa làm người nghèo khổ gì, bắt đầu lang thang quý vị thấy không? Của cải có mang theo được đâu. Tình yêu, tình cảm có mang theo được đâu. Vàng bạc nhà cửa mang theo được đâu. Nghiệp theo dẫn cái thần thức đi. Cái nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác. Thần thức các quý vị có tu hay không tu? Đó, nó ngặt nha. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác. Thần thức có tu hay không? Thần thức có tu thì thần thức làm thánh. Thần thức không có tu thì thần thức phiền não. Mà phiền não rồi nó đỏ sâu sâu xuống dưới không à. Thần thức phải thần thức có tu. Còn nghiệp phải có nghiệp thiện. Đó, quý vị. Thần thức có tu mà có nghiệp thiện nữa là thôi. Nắm bờ quan. Nghiệp phải có nghiệp thiện. Thần thức phải thần thức có tu. Có thiền định. À, cái tâm mình đó, thần thức của mình đó, là phải có thiền định. À, phải có hướng Phật, phải có thiền định, phải có hào chồng hoặc giống Bồ Đề. Còn á, nghiệp thì phải có nghiệp thiện. Mình xét cái. Bây giờ á, là xét nghiệp của mình cái. Làm có nghiệp thiện nhiều hay nghiệp ác nhiều đó. Mình xét lại cái. Ác làm khổ người ta. Thiện á, là làm lợi ích cho người ta đó. Như vậy mình xét cái cuộc đời này xưa nay, nhỏ lớn lớn lên nó làm thiện nhiều, ít nay ác nhiều. Nếu lỡ mà chúng ta làm ác nhiều quá quý vị, thì chúng ta sám hối đi. Lỡ mà làm thiện ít quá đó, làm thiện nhiều lên, nhiều 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 nữa, lên nữa. Cái đó mình đang nói tới nghiệp nha. Nếu lỡ mà làm, mình thấy làm thiện ít quá, mình phát tâm năm nay làm 100 điều thiện, phát tâm có số liệu à, có khay trồ à, làm 100 điều thiện, làm 1000 điều thiện trong vòng 10 năm. Đó, kế hoạch 10 năm lần thứ nhất làm 1000 điều thiện. Bố thí cúng dường cho tặng, mình ghi trong cuốn sách. À, cuốn có lại notebook nha. Đó, ghi vô. Làm gì ghi vô? Cho áo ăn mày 1 đồng hồi nãy ở chỗ ngã tư Roxin đó, nhớ không? 5 đồng chứ không phải 1 đồng hả? Cãi chồng không? Chồng ta kêu có cho con đồng à, đi dắt cho 5 đồng. Vậy ông chồng có phước 1, con phước 5. Không phát tâm có 1 đồng, không có phước 1 đồng à. Còn cho 5 đồng phước 5. Thấy không? Nên mai mốt á, ông chồng kêu đi lại chùa Ngọc Mỹ cúng dường á, cúng dường 100 thôi bà ơi. Mình cúng dường 500. Cái đó là trong kinh nhân quả phước báo sai biệt Đức Phật dạy đó. Mình hứa với Tam Bảo, nè không có gì, hứa một cúng dường 1 thì đi theo phước báo y vậy. Phước 1 hứa 1 á mà cúng dường phần nửa đó có gì, thì nó bị cái quả nó đi theo đạo đó. Nhưng mà nếu mà hứa 1 mà cúng dường 2, phước báo lên gấp 4. Hứa, cái đó là trong kinh nhân quả mà phần phước báo sai biệt, là có nói lên cái ý đó. Nếu bây giờ á, cái nghiệp mình coi là mình nghiệp thiện nhiều, ác nhiều, ác nhiều, sám hối đi. Hàng đêm hàng ngày sám hối, kính lễ Phật, pháp tăng sám hối trước Phật đài, con xin sám hối. Đó bài của tổ nữa đó, cái bài đó đó. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa. Cái này thuộc bài nha. Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thêm cái mỏ nữa. À, thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tử thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày ăn chay luôn. Bắt đầu sám hối, chiều chiều sáng sáng lên bàn Phật, chúng ta sám hối tội lỗi gì, nghiệp ác nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, quý vị chúng ta sám hối và tăng cường làm nghiệp thiện tăng lên nhiều 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 nhiều, nhiều lắm. À, mình 5 nghiệp thiện, 10 nghiệp thiện mình phát tâm mình làm, không có gì. Như vậy thì mình đem theo nghiệp và cái tâm của mình. Nhưng tâm của mình hồi nãy làm nghiệp thiện nhiều lắm vậy, nhưng mà nghiệp thiện nhiều mà tâm phiền não cũng như không. Nghiệp thiện nhiều tâm phiền não như không, tâm phiền não đỏ tuốt chứ đó. Nghiệp thiện nhiều thì được sướng, nhưng mà tâm phiền não đỏ chứ. Nên phải có cái tâm tu. Mà tâm tu là gì? Là tâm rơi rụng những phiền não, bốc phiền não thảy qua mình người khác, bốc phiền não thảy vô chùa, phải không? Đi lại tỉnh xá Ngọc Mỹ có nhiêu phiền não ở đây đây hết đi, còn đi mình không đem về thôi, thấy không? Mới lại đây á là buồn giận sầu thương oán ghét gì đó nha. Lại tỉnh xá xong rồi lại đây tụng bài kinh về nha, hết gọn chứ, nhẹ nhàng thanh thản, còn chứ ra khỏi chùa rồi không còn chấp, không còn gì hết á, lòng thanh thản nhẹ nhàng. Vậy đây chưa? Do đó mà ta thấy á, là tâm mình á, tu phải dơi đi những phiền não à, tội mòn như máu như đá mà dao à, không có gì như á, là mình từ từ giận quá mình nhẫn nhục một chút à, cho nó bớt giận, tham quá à, mình à, tu mài mòn từ từ cho tặng riết cho nó bớt tham à, sân si quá cho nó bớt sân si từ từ cái tâm mình trở về với tâm không. Tâm không không gì là không chấp, mà muốn không chấp thì mình phải có trí tuệ hiểu biết tất cả các pháp như thế nào thì mình không chấp, chứ còn thôi mình chấp dữ lắm. Cái gì Đức Phật dạy à, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không à, như trong cái cuộc sống này chúng ta thấy có gì đó cái gì, nhưng cuối cùng các cái có đó nó hết duyên trở về không mà, và trong cái không nó đủ duyên để sanh ra cái có. Như vậy cái không và cái có nó chẳng khác với nhau, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, tại vì trong cái có này cuối cùng nó tan biến trở thành cát bụi trở về với không, và trong cái không này nó đủ duyên để sanh ra cái có. Như vậy có với không nó không có khác, không tức là sắc, sắc tức là không đó, không có gì. Mình thấy có này nè, mai mốt nó trở về cát bụi là không, vì không tức là sắc, vì trong cái sắc đó trở về các bụi là không, thì không biến thành sắc thì trong không tức là sắc, nhưng mà sắc này biến thành không thì sắc tức là không. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thọ tưởng hành thức là gì, là ngũ quẩn của mình đó. Sắc thọ tưởng hành thức là con người, con người có năm cái nhóm hợp thành sắc thọ tưởng hành thức, sắc có bốn nhóm hợp thành thọ tưởng hành thức là tâm, sắc là tướng, tướng bốn tâm bốn, sắc đất nước gió lửa hợp thành. Cái thân mình đó, đất nước gió lửa, đất là mấy cái cứng cứng nè, xương thịt, nước á là mấy cái chất lỏng, gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt. Con người mình luôn nào gờ cũng nóng chứ, gờ vô không có miếng nóng nào chứ, chạy đi được vừa đó, chạy kêu ambulance vừa đó nha, vô gờ gờ sao mà lạnh ngắt, rồi lạnh từ trên xuống dưới thế, rồi gờ lỗ mũi không có miếng gió nào chứ, khỏi kêu ambulance nha quý vị, kêu cái chỗ mà làm cái phiếu neuro á. Dạ, chứ khỏi kêu em lên nữa. Thấy không? Đó hết gió, hết lửa, còn hết thịt đã tan hoại rồi, còn hết nước không còn miếng máu nào, chứ gọi là khô máu. Đất nước gió lửa hợp để thành con người, gọi là thân tứ đại. Đất nước gió lửa, bởi vì mình cũng dông, vì khai thị dông. Thân tứ đại nhân duyên giả hiệp lực vô thường, thông lệ xưa nay song quyển thân nơi chốn trần này, nay đã thoát hồn về nơi cõi tình. Ở đâu mà tại con à, người thấy chưa, nên đó cái có và cái không á nó không có ngần mé, tùy duyên mà đến. Đó, tùy duyên mà nó ra đi đó, như vậy thôi. Do đó mà không thì chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, không tức là sắc, sắc tức là không. Nên cái ngũ quẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức, sắc là thân mình, thọ tưởng hành thức là tâm. Thọ là gì? Là nhận lãnh đó. Là chữ ngu quá, mình tính mình ngu, nên mình nhận lãnh vô tâm mình sanh ra phiền não. Hồi nãy tao không nói, không có nhận vô tâm. Hồi chiều đi ngang thấy cảnh đó, về nhà nhớ lại cảnh đó, lưu lại trong cái tàng thức của mình, nhận vô đó, nhận vô nó mới lưu lại chứ, không nhận vô sao lưu lại. Hồi chiều đi ngang nghe người ta hát dơ cái bài hát hay quá đó quý vị, mình thích cái bài hát đó, đầu về nhà nghe lại, có nghe đâu mà mình đang nhớ lại giống như mình nghe lại hồi chiều vậy đó, nhớ nghe lại hồi chiều quá trời cái bài hát hay đó quý vị. Hàng mạc tử ơi, trăng ước hẹn còn nguyên trên cành liêu, mà người bây giờ đang ở nơi đông, nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mạc tử, anh quay vào trong giấc mộng, nghe tiếng sương khuya ghéo gọi tên chàng. Đi ngang nghe cái bằng ta hát vậy đó, bây giờ về nhớ lại nhớ văn vẳng bên tai, mà có đâu mà văn vẳng, bây giờ đâu có đâu văn vẳng mà mình về nghe văn vẳng bên tai à. Như vậy thì cái thức thứ bảy mình á là mạt na thức nó quay lại thành cái cuộn phim đó, nó nhốt thức thứ 8 là a lại gia thức, về nhà lấy cuộn phim đó quay lại. Ơi thấy chưa? Thọ nhận lãnh. Đâu phải nhận lãnh cái lỗ tai mình không, con mắt nhận lãnh, cái lưỡi nhận lãnh, cái miệng nhận lãnh, rồi có lỗ mũi nhận lãnh, cái da nhận lãnh, cái ý mà nhận lãnh. Sắc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nhận lãnh. Các pháp trần phía ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp lãnh vô thọ. Nghe thọ chưa? Nếu người ta chửi mình không có thọ, mình đâu có nổi nóng. Thọ vô mới nổi nóng. Thọ đó là nhận lãnh. Tưởng là gì? Tưởng là si tư. Đã luôn luôn lúc nào ông ta cũng phóng một luồng tư tưởng, mà suy tư cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái kia, nghĩ tùm lum hết trơn. Con người ta có gì một lúc nào đó không nghĩ chắc người ta chịu không nổi đâu. Ngồi phải nghĩ, ngồi này nghĩ mông lung chứ, nghĩ còn si ra nữa chứ, thấy không? Nghĩ còn si ra. Sao cấp này thấy ông chồng của mình á, ông giấu mình đi có điện thoại, chắc không có vợ bé à. Ở bên Jacksonville á, cái cô nói là buồn lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Cấp này ông chồng con, ông giấu con. Con mở cái Facebook, con kêu ông kết bạn, không thèm kết bạn với con. Nói con chắc là ông này, ông có bạn gái nè. Con nghĩ là có bạn gái nè. Hỏi cô có bằng chứng gì không? Là không. Con canh, con lấy cái điện thoại, con me cái điện thoại của ông. Để con coi mấy cái message, coi có đứa nào nó nhắn không. Mà con me không được, ông có password, con mở không được. Nói là bây giờ mình gình á, ông mở mình coi cái tay của ông bấm sao đó. Mình gình. Mình coi nó cái thao tác đó. Hoặc là mình kêu con mình nó để ý cho. Mình cho tiền nó để ý giùm cho. Phải không? Tháp tử để ý giùm cho. Tụi ông đi đâu đó, ông vô toilet đó. Rồi mình ở ngoài mình bấm, mình password vô mình coi. Yeah, phải không? Chứ ngồi đâu mà si ra. Si ra buồn quá thầy ơi. Ông thầy ông chồng ông không có mà kết bạn Facebook. Và ông chồng thường hay đứng mình nói chuyện không có gì. Con thấy con để ý ổng nha. Ổng tối ổng về đó, ổng ngồi trên ghế, ổng lật ra, ổng nhắn tin mà ổng vừa cười nữa thầy. Tưởng mình á, nghĩ tùm lum tùm la chứ, nó tổ hợp xong nghĩ tùm lum tùm la chứ. Mà nó có phải gì đâu. Vậy mình cứ nghĩ theo cái của mình nghĩ thôi à. Mà cái tưởng của mình nghĩ là theo cái vọng tâm của mình, chứ đâu phải là vậy. Cái gì cũng phải có chứng có cứ. Tự nhiên ta ngồi ta nhắn tin cười cái là có vợ bé à. Cứ nghĩ như vậy à. Không có gì. Rồi bây giờ người ta không kết bạn Facebook mình là ta làm bậy à. Tại ta không thích kết bạn Facebook mình vậy thôi. Hỏi sao ta không thích vậy thôi. Dạ quý vị, kết bạn Facebook của mình á, rồi mình lên mình comment tầm bậy tầm bạ cho người ta mất uy tín hả? Đó, cô nào lên trên comment á, anh ấy ơi. Cái máy nó bị chậm. Cái dây á, cái dây rì khó, căng thẳng lên chút xíu. Cái xích qua được. Nên đâu phải á, là người ta á, không kết bạn Facebook của mình á là người ta làm tầm bậy. Mình cứ nghĩ gì suy nghĩ gì, không có gì tưởng đó. Hành là gì? Hành là các cặp tư tưởng liên tục. Hành là mình á, bên ngoài mình gọi là hành động, chứ thực ra hành là một cặp tư tưởng liên tục, nó kéo theo nhau. Mà từ hồi vô thủy tới giờ nó vậy, nó hoài hoài quá gì. Nên thiền á là người ta ngưng cái cặp tư tưởng đó lại, gọi là thiền chỉ. Chỉ là đình chỉ, là ngưng lại một cặp tư tưởng. Và chính cái tập tư tưởng này nó mới gieo nghiệp nè. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, tác ý là nghiệp. Nên cái tưởng quẩn nè, nó gửi liên tục ở trong tâm mình á, chưa bao giờ mình nghĩ. Không bao giờ mình có nghĩ hết chứ. Nghĩ này nghĩ dấu hỏi á, nghĩ là rét. Chưa bao giờ mình rét cái tư tưởng mình chứ á. Không có gì. Mà mình có nghỉ ngơi của cái thân mình không à. Mình có cái tâm mình không có cho nó nghỉ. Ngủ còn nằm bao nữa chứ. Thầy sợ quá trời, mấy bữa nay sợ quá trời, thấy thục hang mắt ở trên, trời mặt tái lét xanh chành sáng ra chùa, sợ quá trời ơi. Cái gì vậy? Hồi con nằm hổng gài nằm thấy quỷ nó rượt không à. Mà con quỷ nó có một giò một à, mà nói được con chạy muốn chết luôn á. Mà tới giật mình thức vậy con mệt muốn chết luôn thầy ơi. Mà ba đêm liền không biết làm sao thấy con quỷ nó rượt. Là trời ơi, con quỷ nó một giò, mình hai giò mình sợ nó. Hai giò thì chạy đi chứ mắc gì phải đứng đó. Nó có một giò một thì làm sao nó rượt lại mình. Gì phải chiên quỷ hai giò, quỷ chân dài thì còn sợ. Còn quỷ có một giò mà sợ cái gì chứ. Ngày mai bắt đầu đứng lại niệm Phật mà chạy. Gì giờ nó nhớ nha, gặp quỷ một giò được á thì niệm Phật chạy đó. Như mình hai giò sẽ chạy hơn một giò chứ sao mà chạy bằng một giò nữa. Hai giò mà sợ một giò. Và bữa sau chị, trời ơi đêm nay con cũng nằm nữa mà con gán niệm Phật hồi nó mất tiêu rồi. Ở đó chị thấy không, tan liền niệm Phật đó, nó tan liền. Vì cái tưởng nó, tư tưởng mình nó chập ở trong đó thôi chứ chưa chắc đã có con quỷ thiệt đâu. Nên trong tâm mình nó có con quỷ, trong tâm của mình nó là vọng tâm mình đó. Nên nó tổ hợp cái bên ngoài ban đêm, nó cho mình thấy những cái chập tư tưởng nó liên tục, nó liên tục chập tư tưởng nó liên tục này nè. Nó mới ẩn hiện ra nhiều cảnh khác nhau. Mình đã tưởng ra mình có quyền mà tưởng mà. Giống như mấy cái ông mà hút cần sa, nhưng mà ông mà chích heroin rồi đó, hoặc là ông đập đá. Bữa hổm gặp cái ông đập đá nha, má ông dẫn lại, ông cai nghiện, má ông dẫn lại là bây giờ đá đập có gì đâu mà ông lại thích đập đá. Đập đá là sao vậy? À, lấy cục đá đập chán hả? Không phải là thầy ơi, đập đá là cái ma tí mà nó giống miếng nước đá, tức là cái hình của cái ma tí giống nước đá, ta đốt lên người ta hít, người ta gì gì đó, người ta quậy tích chích gì không biết nữa. Không gì thì đó người ta gọi là đập đá. Mình tính đập đá là lấy cục nước đá đập bỏ lên đầu à, nó khoái vậy. Ai nhà đâu đập đá là cái ma tí đá nó giống như cục đá vậy. Hỏi bây giờ ông á mà vô ông chích cái ma tí đó vô, ông hít ma tí đó vô, nó làm sao mà ông mê dữ vậy? Ông nói là mình hít vô mình muốn cái gì có đó. Ví dụ mình tưởng tượng nha, mình á là thích cái diễn viên điện ảnh đó nha, không mình hít vô một cái mình tưởng cái một là người đó đi tới mình liền. Mình muốn bay là bay trên hư không, muốn lặn là lặn xuống dưới, muốn độn thổ là độn thổ xuống dưới, tức là cái tâm mình thấy vậy đó. Nên người ta thỏa mãn những cái mà ta muốn, nhưng khi cái giá nó phải trả rất là ghê. Quy đập đá thời gian cái da nó lỡ từng cục cục cục, cái mình mà nó lỡ lòi thịt ra luôn, nó lỡ từng cục của vậy. Còn không có rồi nó xùi bột mép rồi nó làm tùm lum hết. Ô khổ dữ lắm, nói thấy không, trả giá hết đó quý vị. Sung sướng bao nhiêu thì buồn khổ bấy nhiêu, trong cuộc đời này không bao giờ tạo quá cho mình đầy đủ cả. Sướng nhiêu là khổ nhiêu, nó bù trừ lại bằng không hết đó quý vị, đừng có nói. Khi mà hút chích xì ke vô sướng dữ lắm, nhưng sau cái đó nó khổ là y chang cái sướng đó. Sướng bao nhiêu đây thì cũng khổ trừ lại bao nhiêu đây nè. Phải kiếm tiền hút chích, bị người ta đánh đập mất hết uy tín rồi chết yểu. Nhiều người là ấu vào đâu rồi đó, là tiêu ở trong toilet chích vô tiêu luôn. Dần dần rồi cha mẹ khổ nữa chứ, đâu phải một mình khổ đâu. Đó, sung sướng bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu thôi. Còn cái tâm đó, cái tâm lơ lơ lửng lửng đâu có gì về cõi Phật được không? Hay về cõi đọa đài trong cái cảnh súc sanh, là cảnh mơ mơ màng màng đó, là cảnh súc sanh, thấy nó tội không? Nên coi nhà Phật thấy là thọ tưởng hành là chập tư tưởng liên tục. Còn thức là gì? Là nhận biết cái đó là cái gì. Ví dụ như cái này bông ly nè, nha. Rồi cái này là bông gì không biết nè. Bông gì? Bông cẩm chướng phải không? Này là bông ly nè, bông này bông cẩm chướng nè. Vì cái gì mà không biết được này khác cái kia? Thức. Cái gì thức á là phân biệt. Nên thọ tưởng hành thức là tâm của mình, sắc là thân của mình, gọi là ngũ uẩn chứa năm cái tập nhóm. Uẩn là nơi chứa năm tập nhóm, mà Đức Phật dạy là ngũ uẩn giai không. Mình thấy ngũ uẩn giai không mới qua hết khổ ách. Vì ngũ uẩn giai không là gì? Ngũ uẩn nó không có tự tánh. Không tự tánh nghĩa là gì? Ngũ uẩn này mới kết hợp thành con người, chứ còn một cái thì nó không có. Nhưng mà khi nó rã một cái thì nó rã các uẩn khác rã đi. Ví dụ như khi mình cái sắc uẩn mình tan thì thọ tưởng hành thức nó cũng tan theo. Nó theo cái dòng nghiệp mà dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi. Nên con người mình không có thật có, không có thật có, nên gọi là vô ngã. Vô ngã là không có thật có, nhưng nó có đây là gì? Là giả có, gọi là giả ngã. Cái thật của mình là vô ngã, là không có thật có. Cái thân của mình không có thật có, cái tâm của mình không có thật có, mà nó do duyên nó hợp lại vậy thôi. Hết duyên nó tan ra, tinh cha quyết mẹ hợp thành quả duyên, cuối cùng nó tan ra rã về với các bụi mênh mông trời đất. Quý vị, nghiệp nó dẫn tâm thức lại đi tiếp qua một thân khác, cứ như vậy nó chồng lấp lên lấp đời này qua đời khác, đời qua đời khác, tới giờ đang hiện hữu. Tới giờ do đó mà khi mình giật mình tỉnh ra, mình thấy ra được điều đó, quý vị, chúng ta không chấp nữa, không chấp có, không chấp không nữa. Tùy duyên nó đến có, hết duyên nó ra đi là không. Rồi chúng ta là không có chấp đúng, không chấp sai nữa. Tại sao không chấp đúng, không chấp sai? Tại vì đúng á, nó cũng không phải là đúng, mà sai nó không phải là sai, mà đúng so với cái gì và sai so với cái gì. Sạch dơ cũng không chấp sạch, cũng chẳng chấp dơ. Sạch so với cái gì và dơ so với cái gì. Bây giờ ví dụ nha, qua bên Pháp, đồ qua bên Pháp không, nó dơ, đất nước mà dơ nhất là Pháp. Vô một cái xe lửa, cái là ở trong mấy cái tàu, mấy tren đó, trong xa Pháp dơ kinh khủng luôn, toilet dơ còn hơn Việt Nam nữa, dân dân gì. Nhưng mà người ta thấy không dơ, thấy nó vậy đó. Bây giờ ví dụ nha, ra ngoài đường đi, một cái đứa bé ra đường, nó ỉ ở ngoài đường đâu, con chó nó chạy lại nó ăn, con người đi ngang bịt mũi nha. Như vậy thì cái đống này nè, đối với con chó đó, nó lại nó ngửi thơm dữ lắm, nhưng con người mình á hôi dữ lắm. Con chó nó thích nó ăn là cao lương mỹ vị của nó, đồ ngon đó, đó lẩu rồi đó. Nhưng con người mình là đồ bỏ, mình bỏ đi, mình nói thật theo Pháp thôi. Như vậy thì cái này nè, sạch hay dơ, quý hay không quý, nó là nó thôi, chứ nó không có sạch, không có dơ, nó không có quý hết. Nhưng mà quý là quý với loại nào, không quý loại nào là do nghiệp của loại đó. Ví dụ nghiệp của mình thì mình thấy nó là đồ bỏ, thấy nó hôi thối. Nghiệp của con chó thấy đó là thơm, thấy đó là ngon mà ăn. À, dần dần. Mỗi nghiệp của mỗi loài nhìn cái đó khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Nên loài nào cũng bị mê lầm hết. Mình thấy cái bông hoa này là mình thấy đẹp. Con người mình mà thấy đẹp thôi, gì mình nhìn một cách khác của cái bông hoa này cái. Thực ra nếu không phải là người, nếu không phải là hoa mà là người đó quý vị, có ai dám để đây không? Cái bông hoa này cắt cổ cắt họng ta cho nó chết rồi nè. Nguyên cái thây, nguyên cái thây của cái bông cầm đây nè. Nhưng mà nhờ nó có màu sắc, nhờ nó có hương, mình á thấy nó đẹp. Con người thứ cái cắt kiểu này không còn miếng máu, chưng lên nó đi, sợ gần chết. Vì thế chưa, nó quan điểm mà mình nhìn thấy nó quan điểm nó lại khác rồi. Nên đó, xấu hay là đẹp, khi thương á thì đẹp lắm, khi mà không ưa á thì nó xấu kinh khủng lắm. Cũng người đó thôi à. Lúc mà cưới người ta đó, bắt đầu mình tả cho người ta dữ lắm nha. Văn thơ nào tả xiết, trời ơi, mà ta viết á, mà viết mấy cái gọi là hàng ngày ngày viết, kêu mình viết gì, nhật ký phải không? Nhật ký tiếng Anh là gì? Diary. Diary à? Diary à, nhật ký. À, viết nhật ký dữ lắm ha. Trời ơi, đẹp gì đó mà tả nó mênh mông bát ngát luôn ha. Nhưng mà tới chừng á gặp một cô khác rồi bắt đầu mới chê, trời ơi lúc trước tôi lầm. Nha. Này nọ thôi, lấy dòng nhật ký ra xé bỏ. Rồi dần dần. Như vậy thì cũng người đó thôi, có lúc mình nhìn đẹp, có lúc mình nhìn xấu là sao? Tâm trạng. Dạ vâng vâng. Như vậy thì có xấu hay là đẹp? Có lúc là người này là đẹp của người này mà người này là xấu của người kia. Ông chồng dự lý dĩ người này xong là người khác, ta lại ta cưới liền, ta thấy người đó đẹp, ông chồng coi người đó xấu quá. À, dần dần. Như vậy cũng chẳng đẹp chẳng xấu gì đâu, không có gì, bằng cách nhìn của mọi người mà thôi. Vậy thực ra cũng chẳng đẹp chẳng xấu, cũng chẳng đúng chẳng sai gì cả, không có gì. Có một vụ án, ông ngoại đi ở tù ở bên Cali á, ông ngoại tắm cho cháu gái, hàng bữa tắm vậy đó. Cháu gái vô trong lớp nói cô giáo là ông ngoại tắm cho con hàng ngày ngày vậy. Tự nhiên vậy bắt ông ngoại ở tù. Đúng sai? Không biết đúng sai nữa. Người Việt Nam mình chỉ là đúng, ở nhà đi làm chân thì đứa cháu 4, 5, 6 tuổi thì tắm nhưng bình thường gì đâu. Ông ngoại người ta mà. Nè, cái gì? Nhưng mà ở đây á, nó sai. Ờ, vậy đây nó là sai. Nè, bắt ta đi ở tù. Ông không biết làm sao ông ở tù. Ở Việt Nam qua không biết đường nào sát đâu mà tù nữa. Khi mà ông tù về đó quý vị, ông gặp mấy đứa cháu ông sợ dữ lắm. Nó dí lại một cái một là ông tách ra liền. Ông bị một cái gọi là sốc trong tư tưởng và ông hoảng sợ. Ông hoảng sợ. Ông dám gần đứa bé nào chừng đó lợi kế bên ông né qua bên liền. Ông nhìn thấy đứa bé cái ông thấy cái nhà tù. Ông quý vị thấy không? Giờ đúng sai. Mỹ thì đúng, mà Việt Nam mình là không đúng. Như vậy trên đời này cái gì có đúng có sai đâu. Đúng sai so với cái gì? So với dân tộc nào? So với pháp luật nào? So với người nào? So với loài nào? À, dân dân nước mà nè. Quỷ thấy máu, chư thiên thấy lưu ly, con người thấy nước, con cá thấy không khí. Cũng là nước thôi. Các nhà khoa học thì H2O thôi chứ có cái gì đâu. À, hai phân tử hydro và một phân tử oxy. Còn các nhà vật lý mà lượng tử á có gì? À, cũng có phân tử gì đâu. À, chỉ trong bay quanh proton vậy thôi. Có gì đâu. À, gì quay quay gì nên ta nhìn vậy đó có gì. Như thì mỗi loại nhìn khác nhau. Như cái nhìn khác nhau đây là gì? Là cái nhận thức. Nhận thức đây là gì? Là kiến giải. Nên mỗi loài nhìn khác nhau bằng cái kiến giải chính của mình chứ không phải là bằng Phật chi kiến. Phật chi kiến là nhìn chính xác, nhìn thấy chân lý. Còn không phải Phật chi kiến của gì, chúng ta không nhìn thấy chân lý. Mà mình không nhìn thấy chân lý, mình đánh giá mê lầm, đánh giá sai lầm. Mà đánh giá sai lầm, mình tỏ cái tâm trạng khi đánh giá sai lầm đó, mình bị sai đó. Mình thấy người này xấu quá, mình ghét. Vì thế cái ghét của mình là sai đó, chứ không phải đúng. Xấu với mình thôi chứ người ta tốt người khác. Trong mắt mình ta xấu thôi chứ đối với mắt người khác ta đẹp. Do đó mình đánh giá người ta xấu mà mình ghét người ta đó có gì? Vậy là mình vọng thêm vọng. Mình hai cái lớp vọng niệm ở trong tâm thức mình nó không đúng sự thật của vũ trụ. Do đó mình không đánh giá cái gì cả. Người ta tu người ta không đánh giá gì cả. Tâm ta dừng lại thiền chỉ. Thiền chỉ nghĩa là dừng lại tất cả khái niệm trong tâm. Thấy, nhìn, nghe, biết, ngửi, vân vân. Để đó không đi qua khái niệm của tâm mình. Không đi qua khái niệm của tâm mình nên không có phiền não, không có phiền não, không có gieo nghiệp, không có gieo nghiệp. Chẳng đứng cái dòng nghiệp là tịnh nghiệp, tịnh nghiệp thì giảng sanh, tịnh nghiệp niết bàn. À, dần dần. Do đó ta tịnh từ trong tư tưởng thánh gọi là tu thiền đó. Thiền tâm á là lẳng lặng của tâm thức. Vắng lặng của tâm thức không khởi lên cái gì cả. Khởi lên là sai hết. Vọng của tâm khởi lên là sai hết. Đâu có gì. Nên từ đó tâm ta không khởi nữa có gì. Tâm khởi, không tâm, không khởi nữa, tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng không có phiền não, không có phiền não. Tâm không. Tâm không không phải là không có tâm. Tâm không là tâm không có tập khởi phiền não. Tại sao không khởi phiền não? Tại ta không có chấp. Tại sao không chấp? Ta nhìn thấy chân lý của cuộc đời, không đúng, không sai, không cao, không thấp, không thạch, sạch không nhơ. Tới ngũ quẩn còn dai không nữa, chứ đừng có nói mà cái xung quanh của ngũ quẩn. Do đó quý vị, ta bắt đầu tâm ta vắng lặng thật sự. Vẫn sống trong cuộc đời này, tại sao sống? Tại vì còn nhân, còn duyên ta sống. Còn duyên kiếp con người phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Còn duyên kiếp con người phải có cha, có mẹ, có anh, có em, có nhà, có cửa, có ông ăn, có việc làm. Nhưng người ta không thèm buồn với nó nữa. Ta không thèm giận với nó nữa. Ta không thèm sầu thương quán khổ với nó nữa. Mà ta một lòng ta theo Phật, ta tìm cái ánh sáng của sự giải thoát. Ta nhẹ nhàng, thanh thản. Có ông chồng ở kế bên, cũng không sao. Không có ông chồng kế bên, cũng không sao. Có con mà nó hết lòng với mẹ mình, cũng không sao. Và nó hết lòng với thằng bồ, nó cũng không sao cả. Dạ, không có gì. Xuống dưới Phật lên. Cô này có đứa con, một thằng trai. Nó có bồ Mỹ, nó dẫn về nhà. Mà cổ chúa ghét mấy cái đứa người Mỹ. Đứa nghĩ nó không biết làm gì chứ. Đó, để nhà ăn không? Về nhà ăn, bỏ đóng cho bà già chồng rửa. Không rửa cái gì hết. Ngồi đó, hai đứa ngồi chơi rồi xem tivi, bà già chồng nấu ăn. Nấu ăn đã, bà dọn lên. Dọn lên để đã, để rửa luôn có gì. Khủng khiếp không? Ôi ơi, cổ sốc quá trời sốc luôn. Có gì? Cổ sốc thì cổ nói với ngàn con khổ. Làm con bộ vợ kiểu này, ta thấy không có đồng ý. Rồi thấy này, là má không có đồng ý. Rồi này nó, thôi má không đồng ý, cô dọn ra ngoài con ở. Đồ nó túm đồ nó dọn ra ngoài ở, sốc lần thứ hai của gì. Ôi ơi, lời thầy ơi, thầy con không có sống nữa thầy ơi. Con còn đứa một, ông bỏ con hồi nhỏ nuôi nó đứa một, tới giờ nó bỏ ra ngoài, nó đành đạn nó bỏ con đi. À, như vậy thì cái cuộc đời này con sống gì nó, mà giờ nó đi rồi chắc con chết chứ không sống nữa. Này. À, sống sống gì ta? Chả nợ người ta lại có, hết nợ nó đi đi, giờ vô chùa tôi rồi đi. Không vô chùa mở cái am cái cốc nhà tôi đi. Nha. Rồi đầu mình không muốn đi làm thì mình gửi đơn lên khảo sổ, jobless. Tháng 800 xài tà tà đi. Đó. Vậy đi, rồi đầu mình mới xe phòng mình đi. Đó, xe phòng kiếm thêm chút đỉnh. Nhà có hai phòng, phòng cô với phòng ấy đó, xe thêm nhà vô đi, thêm sáng đấy 500 nó đi. Rồi ông 800, 500, 1000, 3, sống được rồi. Thấy không? Đó. Nè, thờ Phật, quý vị còn lâu lâu kích đi qua nhà đứa em đó làm móng giũa mấy cái bộ đi. Nhớ không? 800 chấp lịch rồi xe phòng 500 nữa, làm móng một bộ 20 lấy được mà 12 đồng. Đó, thì cái tính đi. Đó, thì cũng sống được chứ có sao đâu, thờ Phật sống sao đâu. Chứ nó dọn ra ngoài có chết chóc gì đâu. Hả? Tính y chang luôn ha. Đó, chỉ có làm sao đâu. Có gì làm cho mình tương tự người ta chi vậy? Người ta bỏ đi cái chết chóc đó gì. Rồi mai mốt nó chết đi thì cô làm sao? Không lẽ nó sống hoài nó không chết. Đó, thấy không? Thôi, đừng sao cả mình tùy duyên à. Thấy không? Có duyên nó là con mình, nó không có duyên á thì nó là con của người ta vậy thôi. Đó, không có gì. Chứ nó bỏ mình ra đi rồi lâu nó gì lại gì được đó quý vị. Mình cứ nghĩ công của mình không, trời nuôi nó nhỏ lớn thầy ơi, nuôi nó nhỏ lớn thầy ơi. À, này nó thương yêu nó hết mực thầy ơi, mà giờ nó không có thương con thầy ơi. Giờ nó thương vợ nó, mắc chỉ thương mình. Nó thấy không? À, rồi bây giờ nó bỏ theo người ta, theo vợ của người ta. Vợ người ta sống người ta cả đời, cô có sống người ta cả đời không? Bây giờ cô sáu năm mấy 60 rồi, sống tới nhiêu nó đâu sống hết đời nó nổi đâu, mà vợ nó sống nó đời hết nổi nên theo vợ, nó cũng tính dữ lắm đó. Nghe không? Thôi, hết duyên rồi, tùy duyên thôi. Nên nếu mà cô không nói gì hết, nó muốn làm gì làm thì lâu lâu nó còn về thăm cô nha. Còn không có nó không chịu về thăm. Rồi bây giờ nói gì không gì, im quá trời im, thôi gì cũng được, thôi con nghe thầy con tu. Vì mới kỳ rồi sốc thêm lần nữa, nó sanh ra đứa con. Sanh ra đứa con á, bây giờ ẩm về nhà chơi một bữa, bà nội ẩm lại đến hung, con vợ nó ngăn lại nó không cho hung. Không cho hung, miệng sợ không xúc miệng hay gì, nó sợ dây trùng trong con của nó không cho hung. Nó cản lại nó không cho hung cái gì. Rồi bả mới hung đại một cái nó lấy cái khăn, nó lấy cái khăn nó chậm nước, nó dắt, nó lao trên mặt con, cái chân cái vít của bả hung nó lao. Trời ơi nó sốc, bả là sốc quá trời sốc luôn, con ngồi mà khóc không là con ngồi con khóc 2-3 ngày liền của thầy. Con thấy con dâu con mà nó làm như vậy đó, con thấy con khóc nên con không có dám đụng gì tới con cháu nội, chứ muốn ẩm nó hung, muốn ẩm nó hết sức luôn vậy đó, mà nó ne ne trong người, nó không cho con ẩm. Nè, biết phải không cho con ẩm. Nó thấy chắc thấy nó dơ không biết sao gì đó, sốc nữa là thôi, đừng sốc nữa. Nói thiệt đấy, cô ẩm thằng con của cô tới bây giờ chưa có ngán hả, muốn ẩm cháu nội bà ngán đi chứ, phải không? Ẩm con mà chưa ngán hả, muốn ẩm cháu nội, phải không? Hung người ta mà ta lấy cái khăn người ta giặt mà xà bông diệt khuẩn người ta lao đó, giỏi hung nữa đi. Gì? Tại vì người ta nhìn bằng ánh mắt khoa học, các nhà khoa học chứng minh là trong cái da của mình á, một inch vuông có 32 triệu con dây trùng. Đó, mình hung qua nó một cái biết đâu dây trùng nó chạy qua tắt qua con nó là sao, ai mà biết, phải không? À, con nó là con Mỹ, con dây trùng mình dây trùng Việt Nam, sợ mà Mỹ nó kháng nổi Việt Nam nên nó không cho hung vậy thôi. sốc tới hoài thôi, đừng có sốc, tu đừng có sốc. Trong cuộc sống này tùy duyên đi. À, không có gì, có duyên là tới. Mình là cháu nội xa một cấp rồi, nó là con ruột của nó vậy thôi đi, con ruột của người ta mà cháu nội xa hết cấp rồi. À, người ta bảo vệ con người ta chứ đâu có bảo vệ ai đâu mà nói, phải không? Mình thì bảo vệ con mình, ta bảo vệ con người ta. À, vậy thôi, đâu có gì đâu. Giờ đó thôi, trong cuộc sống này đừng có chấp thủ gì hết. Đó, không có gì, tất cả các pháp tùy duyên mà thôi. Cho nên nếu ta hiểu có chấp có, hiểu không chấp không, và hiểu tâm không, tức là tâm không có phiền não. Tại sao không có phiền não? Là tại vì ta có trí tuệ quan sát tất cả các cái pháp trong thế gian này, không đúng không sai, không sạch không nhơ, không cao không thấp, tùy duyên của mọi người, tùy góc nhìn của mọi người. Nếu ta còn sống trong thế giới tương đối này, không phải là Phật chi kiến, thì nhìn sẽ sai hết tất cả. Do đó có sự sai biệt với nhau, nên có sự thông cảm với nhau. Ta muốn nói điều đó, có sự thông cảm nhau quý vị, rồi ta ngồi tĩnh lặng mà giữ cái tâm mình cho hết sức được thanh tịnh, từ từ có trí tuệ phát sanh rồi, thì cái chi kiến Phật xuất hiện trong tâm của mình sẽ nhìn chính xác tất cả cái pháp xung quanh. Từ đó ta mới giác ngộ, từ giác ngộ đó thì chúng ta lần lần chúng ta bước lên trên bước đường tu tập, sẽ được thành Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật.
Thượng Đế là tạo hóa sanh ra loài người, thì khi sanh ra loài người thì cũng có sanh kèm theo đó là sanh con vật này con vật kia để mà tạo sự sống cho con người, như là con gà, con vịt, con heo, con bò. Mà bây giờ mình theo thuyết của nhà Phật á, là mình nên ăn chay, là mình không nên sát sanh. Thì từ ngay chỗ đó thì thầy thấy là sau này nếu mà tất cả loài người ai cũng ăn chay hết, không ai sát sinh, là không giết con bò, con gà, con heo, con vịt, thì từ những cái loài vật mà tạo hóa ra để kèm theo để cho con người sinh sống thì tự nó phải diệt chủng rồi, đâu còn ai nuôi nó trên thế gian này, đâu còn ai nuôi nó phải diệt chủng. Thì như vậy thì con muốn thắc mắc câu hỏi, thì theo như thuyết nhà Phật thì bây giờ mình giải thích cái câu đó như thế nào với thầy ạ?
A Di Đà Phật.
Thượng Đế sanh ra con người và các loài vật, cái đó không phải là thuyết của nhà Phật. Nhà Phật là thuyết nhân duyên. Thuyết nhân duyên có nghĩa là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Đủ duyên thì nó sanh ra loài đó, không đủ duyên thì không sanh ra loài đó. Nó hết duyên thì loài đó nó kết, còn duyên thì loài đó nó còn. Tức là nhà Phật là thuyết nhân duyên, gọi là trùng của nhân duyên sinh khởi. Mình nói thì nói vậy thôi, nói sơ tóm lọt gọn thôi, chứ mình phải coi trong kinh Quang Nghiêm mình mới biết được. Có nghĩa là trùng của nhân duyên sinh khởi, cái này là nhân của người kia là duyên của người nọ, nọ là quả của người kia, nó chồng chéo với nhau, gọi là trùng điệp với nhau, mà nó mắc xích trong cuộc đời này, nó sanh nó diệt. Thấy vậy đó, cho liên quan một người có thể liên quan hàng tỷ mối quan hệ với nhau, mà nó chồng chéo của các cõi sống với nhau, tâm linh nó hướng tới với nhau và nghiệp quả hướng tới với nhau, chứ không phải chuyện đơn giản mà nói là nợ của ông chồng mình không đâu, không phải vậy đâu. Nợ đã trăm ông rồi mà chưa đủ duyên đó, mình phải trả rồi. Vì vậy thì còn cái vấn đề á, là con thú á, nó sanh ra để cho con người ăn, mình sai, nó không phải như vậy. Thực ra không có loài nào sanh ra cho loài nào ăn cả, quý vị, mà tự mình tìm cái thức ăn đó mình ăn, tại vì nó có khả năng làm cho mình được tiêu hóa mà thôi. Chứ không có sanh ra, không có cái ý niệm của tạo hóa sanh ra loài này để phục vụ loài kia, nó không có. Quý vị, mà trong cái đấu tranh sinh tồn, nó muốn tồn tại bắt buộc nó phải ăn. Nó ăn cái gì đó mà nó tiêu hóa được để nó tồn tại, gọi là đấu tranh sinh tồn. Con nào, cái cây nó cũng ăn đất mà, thấy không, để nó tồn tại mà. Rồi đất nó lại ăn cây, là trong cái chuỗi của luân hồi đó, nó là vậy đó, chuỗi của luân hồi. Do đó không phải con vật để mà sanh ra mà để cho con người ăn thịt đó, là không phải. Tại con người ăn thịt con vật chứ không vật, không phải con vật sanh ra để cho con người ăn thịt, mà con người tìm kiếm cái thức ăn của mình, do trí của con người tìm kiếm thức ăn của mình. Ban đầu á, thời công sản nguyên thủy đâu làm gì có ăn con vật, không có. Thời công sản nguyên thủy là hái lượm thôi, tức là ăn rau, ăn trái cây thôi, chứ không phải. Nên răng của con người mình là răng tà chứ không phải răng nhọn. Nếu con người mình sanh ra để ăn thịt là răng phải là răng nhọn chứ không phải là răng tà. Và cái khúc ruột của mình ở phía dưới để tiêu hóa thịt đó, là cái khúc ruột nó cấu tạo khác với bây giờ, nó đo mấy mét làm sao đó, thì nó chứng minh được rằng con người mình tạo hóa tạo ra là để các ăn thực vật. Nên khi chúng ta ăn thịt động vật đó, có gì bắt buộc chúng ta nấu lên giống thịt như là cái thực vật đó để cho nó tiêu hóa được. Nếu ta không nấu ta ăn cái mình chết liền. Như vậy thì không phải làm ăn thịt động vật. Con người mình cấu tạo không phải ăn thịt động vật. Cái thứ nhất là cái răng, cái bộ răng của mình. Cái thứ hai là cái ruột của mình, các cái khoanh ruột của mình đó, nó không đủ để tiêu hóa các thịt của động vật. Nên vậy mà mình nói là tạo hóa sanh ra cho người mình ăn là mình bị sai. Về cái mặt logic học là không đúng. Nếu mà con người mình ăn thịt các con vật là mình răng phải nhọn này, răng nhọn như răng các cái con cọp, con beo, con hùm gì đó. Và khúc ruột của mình, khoanh của mình đủ để tiêu hóa tất cả cái đó đó. Và cái axit nó đang ra. Nhưng mà con người mình vào thời công sản nguyên thủy là hái lượm thôi. Đâu đọc lại lịch sử nó phải vậy không? Kể cả Tây Âu, cái Đông Âu đều nói vậy mà. Con người mình thời công sở nguyên thủy á, là sống theo bầy đàn á, thì là chỉ có hái lượm, tức là hái trái ăn thôi. Cho tới khi á, con người mình tìm ra lửa, tìm ra lửa rồi vô tình cái lửa nó cháy, nó mới cháy thân con vật, rồi ta mới ăn thử thấy nó ngon và mình tiêu hóa được. À, do đó ban đầu kể cho câu chuyện là ta bắt cái con heo ta cột trong nhà, nó trở thành ví dụ như ta chơi cho vui thôi, mấy nhỏ chơi vui thôi. Nhưng không ngờ sao đó, không biết đó, cái mùa nắng sao đó nó cháy, nó cháy lan một cái nhà nó cháy con heo, kêu thơm quá, và thấy người ta heo ta ăn thử thấy ngon quá. Từ đó về sau quá không có gì, ta bắt con heo ta để ở nhà ta đốt nhà. Cái những người mà tao thông minh, tao thấy nó sai sai sao đó, cái nhà mình đang ở không có gì mà bắt heo bỏ giỏng rồi đốt nhà mới ăn được heo, tại vì cháy nhà thì mới cháy heo mới ăn heo, nó thấy sai sai kiểu nào đó. Là à, như vậy thì chỉ cần chất cây củi lên ngọn lửa đốt cái là được cái gì, à, phải không? Như những cái phần nào ăn được, phần nào không được là tao mới biết, phần nào ăn được ăn vô đau bụng. Ví dụ như ruột rang mà mình không có lấy mà cái chất cặn bã chổng ra nó, mình ăn vô đau bụng, do đó tao hồi ban đầu tao ăn luôn. À, từ từ người ta mới loại bỏ cái đó. À, như vậy này nè, ăn đau bụng nè, không được nè, bỏ ra. Từ từ này ăn được, này ăn được nè, nhai xương vô tiêu hóa không được, vậy không ăn xương, à, bỏ xương ra ăn thịt, dần dần nó hình thành qua, nó lưu lại nhiều đời nhiều đời nhiều đời, bắt đầu người ta tập thói quen người ta ăn thịt, à, dần dần sau này á, khoa học phát triển thì người ta mới coi theo cái dinh dưỡng học nữa, à, trong cái thịt nó có chứa dinh dưỡng gì, trong rau nó có chứa dinh dưỡng gì. Nên á, khi á, mà cái ngành khoa học của y khoa phát triển đó thì ta không nói tới là trong thịt hay trong rau, mà nói trong tất cả các vật chất con người tiêu hóa được, nó có chứa các cái nguyên tố vi lượng, à, những cái chất tinh bột rồi đường rồi protein, à, rồi các cái hàm lượng nguyên tố A, có B, tố C rồi đó, đủ thành cái calo, tức là năng lượng để nuôi cơ thể mình là được. Chứ người ta không có quan niệm nó, bây giờ nó trở thành thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là gì? Là những cái mà cơ thể mình dùng trong cái ngày đó tốn bao nhiêu calo đó. À, nó có thể chế từ thịt động vật mà có thể chế từ thực vật, à, mà ra, chứ nó không có quan niệm chay mặn. Thực phẩm chức năng bây giờ đó là cái món ăn trong tương lai đó, nhưng mà vô tình thì nó có thể lấy trong cái con vật, à, như vậy thì con vật nó dính gì tới tôn giáo, tôn giáo dính tới nhân quả. À, Đức Phật dạy nếu mà ta ăn thịt con vật thì con vật này là loài chúng sanh hữu tình, mà loài hữu tình á thì nó có cái tâm, mà tâm thì nó đau khổ rất là nhiều, đau khổ rất nhiều thì cái quả báo của mình cũng đau khổ rất là nhiều. Mình để tìm hạnh phúc mà cuối cùng ăn thịt người ta, ta rất là đau khổ, mình bị quả báo đau khổ nên mình bị đọa để được đau khổ, bị đau khổ, à, như vậy. Và đồng thời chúng sanh hữu tình còn cái tâm nên nó có báo quán, nó qua kiếp sau nó theo mình, nó báo quán hoài hoài hoài, chừng nào nó hả giận à, thì thôi, à, dần dần. Rồi cái thứ ba nữa là lòng tổn hại, lòng từ bi, thương yêu tất cả và tha thứ muôn loài chúng sanh. Nếu đang nói vậy đó, mình có thể dùng trí của mình dùng cái thức ăn khác được, nhưng mà tại sao lại mình ăn cái này mà bị một đống nghiệp, một đống đau khổ gì đây mà mình cứ ăn vậy? Mình không phải là thông minh, mình không phải là thông minh mà mình là vô minh. Nên Đức Phật có trí tuệ nên ngài nói là không ăn này mà ăn cái này. Nói ăn này có nợ không? Có nợ mà ít. À, ví dụ như này nợ 100, này nợ có 1, mà 1 trả dễ hơn 100, 1 triệu trả dễ hơn 100 triệu. À, thấy chưa? Do đó ta bỏ những cái nợ lớn mà ta ăn cái nợ nhỏ, và cái lòng từ bi của mình không phải tổn hại lớn. Không sắc sanh tánh thiện tại còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý buổi chiều hôm nay. Tại vì tối nay thì giảng ở chùa Pháp Bảo. À, do đó mà quý vị nào có free time á, thì đi đến đó, à, chúng ta tham dự, à, và xin chúc cho toàn thể quý vị luôn lúc nào được thân an tâm lạc, à, thật bình tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.